Chương không, tự rút kiếm quyển 1, vinh quang viễn trinh. Rốt cuộc không có gì có thể so sánh hiện tại càng hỏng bét. Thiêu đốt bầu trời, màu đỏ sầm vân chi vòng xoáy tại thương khung chỗ cuồn cuộn, kim sắc lôi đỉnh mập mờ ở giữa, không gì sánh được nóng dực khí tức quyết tán, gào thét lên gió mạnh phất qua đại địa, để nguyên bản ngưng kết bụi thạch lần nữa hóa thành dung nham. Sao băng năm 855, này ạ cứ điểm, một người nam nhân đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn chân trời. Hắn mắt phải góc có một đạo to lớn vết sẹo, ánh mắt như là sắt thép một dạng lạnh lùng, to lớn khải giáp bao khỏa to con thân thể, phía trên có khắc họa lấy như thủy tinh sáng long lanh phù văn, phía sau nhưng là một bả to lớn tới có thể so với người thân thể đại kiếm, tinh kim làm vỏ phong nhận, trên thân kiếm trải rộng vô pháp rửa sạch vết máu. Vận động, áo choàng bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, nhiệt độ cao đốt nướng làn da, bốc hơi trình độ, mà cắt sỏi đập nện khải giáp, chậm rãi trượt xuống. Nơi này là cho tàn chi khư, quần tinh vẫn lạc chi địa, so địa ngục canh nóng rực địa phương. Sắp đến rồi, nghĩ như vậy tới, nam nhân nắm chặt song quyền, chậm rãi thở ra một hơi. Soạt, từng bóng người, theo màu bạc trắng truyền tống quang mang xuất hiện tại trên tường thành. Bọn hắn cầm trong tay khác nhau vũ khí, ánh mắt kiên nghị, nhìn tất cả đều thần kinh bách chiến, huyết sát chi khí đập vào mặt, không bao lâu, đã có vượt qua 100 người quân thế đứng tại cứ điểm trên tường thành. Những người này cũng cùng nam nhân, giơ lên đầu lâu, nhìn về phía trên bầu trời thương khung. Đến rồi. Theo cái này không biết là ai nói suốt lời nói, màu đỏ sậm xoáy mây đột nhiên sáng lên, vô số xích hồng sắc điểm sáng xuất hiện ở trong đó, bọn chúng ngay từ đầu không hề dễ thấy, nhưng theo thời gian chuyển rời, điểm sáng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều cho đến tất cả mọi người trông thấy, kia bày khắp bầu trời, tựa hồ muốn hết thảy che đậy xích sắc ánh sáng. Lưu tinh, kia là đem tầm mắt chiếm hết, vô cùng vô tận lưu tinh. Nam nhân nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vẫn tinh cùng đại khí xung đột, sinh ra quan mang. Bọn chúng lôi lấy từng đầu xích sắc hỏa tuyến đem bầu trời lấp đầy, phức tạp điểm sáng lẫn nhau giao thoa hạ xuống, thiên thạch cùng đại khí xung đột, nhiệt độ cao cùng lực cản đem những ngày này ngoại lai vật vỡ nát ma diệt, sau đó hóa thành màu đen bụi, nhưng này tự xa không xa bên ngoài mà đến, vô số thiêu đốt lên quần tinh ý nguyên liên tiếp gào thét lên đột phá mây đen, rơi xuống mặt đất, đây là kiên cố nhất thành tường cũng vô pháp ngăn. Cản lực lượng. Vành năm. So địa chấn mãnh liệt hơn chấn động đánh đại khí. Đem trong thiên địa tất cả hóa thành mơ hồ gợn sóng, khói đen từ vặn vẹo nhiệt lưu bên trong dâng lên, đại địa trong nháy mắt hóa thành địa ngục, dòng nham thạch nhẹ, đem hết thể hóa thành địa ngục hỏa hải, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nương theo lấy bỗng nhiên tăng cường lưu hình khét lẹn, liền xem như từ thiên ngoại hạ xuống cũng không có vỡ nứt ra thiên thạch chậm rãi từ trong ra ngoài vỡ nát thành mấy khối, từ đó đi ra, là có đen nhánh giáp xác, loại người ngoại hình quái vật. Liên hỏa liếm liếm lấy thân thể của bọn chúng, dung nham vuốt bọn chúng thể xác. Theo những này thiên ngoại lai khách không ngừng đến, đại địa bị đâm vào từng đạo vết nước hô lớn, như trang diện một loại, mà tại nam nhân trong tầm mắt, trụy sao số lượng sấp xỉ vô cùng vô tận, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô pháp tính toán thiên thạch hạ xuống. Liên như là thánh hiển trong dự ngôn nói như vậy. Tại trời và đất khởi nguyên, hải cùng núi chỗ sâu, ban đầu hỏa trùng khuynh đảo, cho nên nóng rực cùng gió mạnh thiêu tận chư hải, hỏa vân cùng cho tàn che đậy thương khung, trên trời sao rơi xuống, hắc ám nguyên mở ra, lưng núi sụp đổ là bồn địa. Hạp cốc tăng lên thành núi cao. Sao băng thiên khuynh, vạn vật băng diệt, đây là nhân thế điểm cuối. Người thành thị thiêu đốt lật úp, người văn minh sụp đổ hủy diệt, người dân chúng chịu đựng khó khăn, người xã hội tán loạn vô hình. Không cần suy nghĩ liền có thể biết rõ, cái này chính là tên là ác ma hủy diệt, tên là hỗn độn trung mạng, đến từ thâm nguyên chỗ sâu nhất tà ác. Nhìn không được siết chặt nằm đấm, nam nhân vô pháp ức chế chính mình phẫn nộ. Cùng chiến ý. Chư vị, rút kiếm. Cùng hủy diệt cùng tận thế chiến đấu. Nắm chặt chuôi kiếm, lóe ra phủ văn cự kiếm chậm rãi từ phần lưng rút ra, phong bế kiếm nhận tinh kim khối rớt xuống đất, phát ra nổ thật to. Nam nhân nhìn xem ngay tại tụ tập, giống như thủy triều vọt tới ác ma đại quân, nhếch miệng cười. Tấn công. Ta thích. Sau đó, chính là thỏa thích chiến đấu. Cho đến bị một bả phía sau kiếm kết thúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, là ai đánh lên ta. Bầu trời âm trầm, ẩm ướt không khí. Thomas hẻm núi lớn, thây ngang khắp đồng trên chiến trường, chiến sự tạm thời có một kết thúc, một tiểu đội thú nhân chính vội vàng hướng phía cốc đỉnh rút lui. Thấp kém chửi mắng nương theo hỗn loạn bước chân hướng cốc đỉnh xâm nhập, bọn chúng thanh âm lộn xộn không gì sánh được, kinh động đến bồi hồi đồ ăn thiêu thối chim. Qua đen, ngốc thiếu cùng thi hải âu, không muốn trước mặt tràn đầy tàn chi nội tạng đống xác chết, lại sợ bị tên lạc đánh trúng, lượn vòng tại đống xác chết xung quanh không nổi kêu to, phảng phất bị cái này khàn khàn thanh âm chỗ đánh thức. Trong đống xác chết có đồ vật gì động một lần, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cách đó không xa, ba tên thú nhân tạo thành tiểu đội bất thình lình dừng bước. thanh âm. Một cá thể cách trắng kiện, bị giáp tàn phá lục bỉ thú nhân run run răng nanh, nó nheo mắt lại, dùng âm lạnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh, là nhân loại, ta đi làm thịt hắn. Nói xong, nó liền hướng phía đống xác chết đi đến. Nhanh lên. Cái khác thú nhân thúc giục một tiếng. Trong bóng tối, bằng vào nhạy cảm khứu giác, tại một trận tìm kiếm về sau, cái này cường tráng thú nhân nhanh chóng tìm được một cái bị che giấu tại tàn chi bên trong nhân loại. Cái này thâm thụ trọng thương chiến sĩ còn tại hôn mê, bên cạnh tất cả đều là thú nhân thi thể, toàn thân khải giáp tổn hại không chịu nổi, trong tay đại kiếm phong nhận quan xoắn, thân kiếm thậm chí có vỡ vụn vết tích, hắn coi trọng trạng thái phi thường không tốt, hư nhược tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Vâng! Lôi đình xé rách bầu trời. Chết! Theo đó lôi minh, cái này thú nhân giơ lên trong tay đại phủ, sau đó ra sức hướng lấy trước mắt nhân loại trên đầu chém tới. 3. Thiểm điện chiếu khắp hắc ám bầu trời đêm. Tại cái này cường quang dưới, cái này thú nhân tựa hồ nhìn thấy một cái ánh mắt lạnh như băng đang cùng hắn đối mặt. Thoáng qua ở giữa, hôn mê chiến sĩ mở to mắt, tay trái vươn ra, đập nện tại mu bàn tay của nó thần kinh chỗ. Đột nhiên xuất hiện sợi đay cảm giác đau để thú nhân nhịn không được buông lỏng tay ra bên trong đoàn phủ, mà chiến sĩ sau đó thừa cơ bắt giữ cổ tay, phá hư nó trọng tâm, nhẹ nhõm liền đem nó ngã sấp xuống ở bên cạnh. Nô! Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, to con thú nhân còn không có kịp phản ứng. Chỉ là bản năng thở ra một hơi, mà lúc này, như thép kìm một dạng tay trái đã leo lên cổ của nó. Rắc! Tay trái chậm chậm nắm chặt, lực lượng cường đại ngay tại từng chút bóp nát cái này thú nhân yết hầu cùng xương sống. Nó ra sức vật lộn, nhưng không có mảy may tác dụng, theo dần dần tăng lớn lực đạo, nó đồng tử bắt đầu tán loạn. Tại thú nhân dần dần mơ hồ nhìn chăm chú bên trong, trọng thương chiến sĩ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt của hắn như là sắt thép một loại lanh khốc. Sau một lát, cái này thú nhân không dãy rủa nữa. Khí tức hoàn toàn biến mất, cũng không nhúc nhích. Buông tay ra, thi thể rơi xuống trên mặt đất, tên là Rồ Sủ chiến sĩ trầm mặc một hồi, hắn chuyển động khô khốc nhãn cầu, nhìn quanh bốn phía. Trải rộng tàn chi hạp cốc chiến trường, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn vào xoang mũi, băng lanh ở mức khải giáp dán chặt thân thể, tay phải cùng vũ khí bị vết máu ngưng kết cùng một chỗ, vô pháp buông ra. Trời đầy mây, thú nhân, chiến trường. Hắn chậm rãi nói, tựa hồ từng chữ nặng nề vô cùng, Thomas hẻm núi lớn. Đây không có khả năng, ta hẳn là tại cho tàn chi khư phó bản này ạ cứ điểm, cùng bọn chiến hữu cùng ác ma đám nhóc con đánh một trận đánh ác liệt. Trong đầu mập mờ qua trải rộng thương khung lưu tinh hỏa vũ cùng nóng rực không khí, đại địa phía trên, dung nham như dòng chảy xuôi, mà bây giờ, bầu trời ưu ám, không khí ẩm ướt không gì sánh được, hoàn toàn là hai thế giới. Cảm thấy một trận lòng buồn bực, Dô Sủ thở dốc một hơi, mà lúc này, giải rác hạt mưa tùy phong rơi xuống, không bao lâu liền hóa thành cuồng phong mưa to. Một trận đau nhức từ toàn thân cao thấp chuyển đến, hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của hắn rất nhiều nơi đều bởi vì quá nặng thương thế mà không thể tự do hành động, nhu cầu cấp bách tu dưỡng, bất quá, xem như một tên thân kinh bách chiến truyền kỳ chiến sĩ, Dỗ Sủ đã sớm trải qua vô số lần gần như tuyệt vọng chiến đấu, từ huyết chiến bên trong vật lộn may mắn còn sống sót là chuyện thường ngày, loại này tổn thương với hắn mà nói không tính là gì. Sách, phi thường cổ quái. Sao băng năm 853. Phân tranh đại lục trang thứ 3 thời kỳ cuối, Thomas hẻm núi lớn bị chuyển kỳ chi chiến san thành bình địa. Ta thậm chí tự mình tham dự trong đó. Lần nữa đảo mắt bốn phía, Josu tự lẩm bẩm, hắn xóa đi trước mắt huyết sắc mưa, vẫn còn có chút không dám tin, ta tại sao lại ở chỗ này? Mây đen tại hạp cốc phía trên cuồn cuộn, mơ hồ có lôi đình ở trong đó chớp động, phương xa tiếng kèn theo gió truyền đạt tới chiến trường các nơi, mưa cọ rửa vết máu, màu đỏ huyết dịch hội tụ thành dòng suối, chảy xuôi tại mặt đất. Không đúng. Tại rét lạnh mưa cọ rửa dưới, hắn tư duy dần dần rõ ràng, ta hẳn là chết rồi. Ký ức hiện hiện kia là cái làm cho người căm hận trời đầy mây. Này ạ cứ điểm, ma di ạ chi tường, dung nham bao trùm đại địa, ác ma như thủy triều vào tới, trải rộng lưu tinh hỏa vũ bầu trời bị rực ma che đậy, thuộc về ác ma to lớn lơ lửng chiến hạm đem toàn bộ cứ điểm bao phủ tại âm ảnh phía dưới, cự thạch bị dầu hỏa nhóm lửa, như là như hạt mưa vẫn lạc tại trong cứ điểm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy sinh ra khói lửa trực trùng vân tiêu. Tại truyền kỳ cường giả bọn họ công kích tạo thành to lớn oanh minh cùng ba động bên trong, chiến tranh gây cấn, song phương tiến hành thảm liệt chém giết. Nhưng ngay tại tất cả mọi người dục huyết phấn chiến lúc, một bả kiếm đâm bên trong Dỗ Sủ phía sau, nhất là oán độc phù văn cùng nguyền rủa hiện hiện, sau đó trí nhớ của hắn liền triệt để mơ hồ. Ai đánh lén ta? Nhớ lại ở đây, Dỗ Sủ chợt cảm thấy chính mình kia bạo tính khí muốn ức chế không nổi, kể từ tiến giai truyền kỳ sau ta còn chưa có chết qua. Sử nữ chết vốn cho rằng khéo bàn giao tại ác ma đại quân trong tay, vạn vạn không nghĩ tới là bị người một nhà làm đi. Bất quá hắn lại nhanh chóng nhăn mi đầu. trước mặc kệ kẻ phản bội là ai, coi như hắn không chết, cũng hẳn là hôn mê tại này ạ cứ điểm thành tường, làm sao lại chạy đến cái này trong đống xác chết. Dô su bất thình lình có một chút dự cảm bất tường, hắn là một truyền kỳ chiến sĩ, thân thể tự lành tốc độ viễn siêu thường nhân, nhưng bây giờ sẽ rách bắp thịt còn chưa có khỏi hẳn, đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, chính thức lại điều chỉnh cảm giác đau đồng bộ dẫn đầu rồi. Mà lại nếu hắn không chết, đen đủi như vậy sau vết thương lại đi nơi nào? Kia nguyền rủa tạo thành vết thương, không có đại thần quan xuất thủ, cho dù là hắn cũng không có khả năng khỏi hẳn. Đến cùng là cái quỷ gì, cũng không phải ít bích khoai tây, từ đâu tới nhiều như vậy bờ UG. Tóm lại trước cấp lao tử lên tới. Dãy rủa lấy đứng dậy, Dô Su cắn răng chịu đựng bắp thịt xé rách kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, đem còn trương ngưng kết huyết thủy tách ra, hắn một tay chống đất, trên thân tổn hại khải giáp xung đột, phát ra chói tai tạc âm, từ khe hở ở giữa mơ hồ có thể trông thấy, hắn bụng có một cái xuyên qua tính vết thương. Mãnh liệt đau đớn theo thần kinh lan tràn, nếu không phải Dô Su tại trong hiện thực không phải người bình thường, đã sớm đau không thể động đậy. Đứng lên về sau, hơi chút thở hổn hển hai cái, Dô Su không có ngừng, lập tức đi hướng phụ cận thi thể đám, trong tay hắn đại kiếm đã vỡ vụn, nhiều năm chiến trường kinh nghiệm để hắn nhanh chóng tìm một bả vũ khí mới lấy ứng đối bất trắc. Tại di hài bên trong tìm kiếm, không bao lâu, Dô Su tìm tới một bả còn tính là hoàn hảo trường thương, đầu thương mài mòn nghiêm trọng, lại không phải cái vấn đề lớn hơn gì, tại trong mưa run rẩy một lần, hắn cảm giác coi như nhận thủ. Bất thình lình, trầm mặc liền bị đánh gãy. Hắn giết kéo cổ. Nương theo lấy cái này tiếng nộ hống, từ nơi không xa trong bóng tối, đi ra hai cái cự đại thú nhân thân ảnh. Cao 2 mét tráng kiện các thú nhân nói thú nhân ngữ, tổn hại bị giáp bị bắp thịt chống sắp vỡ ra, ánh mắt của bọn nó bên trong trải rộng tơ máu, nhìn qua vô cùng phẫn nộ. Tại xác định địch nhân chỉ có một người tình huống dưới, lỗ mãng các thú nhân hoàn toàn không có suy nghĩ, liền không nói hai lời liền nhấc lên vũ khí, hướng về phía trước tấn công. Ngao 4. Xông lên phía trước nhất, là một cái cầm trong tay trường đao thú nhân, làn da màu xanh lục bây giờ có chút biến thành màu đen, tựa hồ tiến vào cuồng bạo trạng thái, nó cơ trong tay binh khí, chuẩn bị dùng chính mình cường kiện thể trạng đem cái này hư nhược nhân loại triệt để đánh tan. Nhưng mà, một đạo như phi tinh mũi thương hiện lên. Kéo gỉ trường thương trong bóng đêm xuyên qua thú nhân cứng cỏi làn da cùng bắp thịt, thẳng nhập tâm bẩn, Dô Su tùy ý giảo động một lần, sau đó nhanh chóng rút ra, tức khắc mạnh mẽ máu chảy hỗn hợp có nội tạng từ vết thương khổng lồ bên trong phun ra, lục sắc huyết dịch hôn tạm mưa bắn tung tóe tới hắn trên mặt. Thật sự là thú nhân. Có chút ngạc nhiên nói, Dô Su quay đầu nhìn một chút còn sót lại cái kia đã ngừng lại tấn công, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn thú nhân, có chút khó hiểu nói, cái này sao có thể? Cái này thú nhân trông thấy chính mình đồng bạn chết đơn giản như vậy, trong lòng ý sợ hãi tức khắc liền lấn át bản năng lửa giận, nó muốn quay người chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Dô Su tiện tay đem trường thương từ đã chết thú nhân trong trái tim rút ra, dẫn trong tay, hưu hưu nhắm ngay một lần, sau đó đống nhiên phát ra. Màu đen trường thương phá vỡ gió táp, chân khai mưa, phát ra bén nhọn gào thét, chính giữa cái này thú nhân phía sau, đem hắn đính tại nguyên địa. Nó kéo lấy không cam lòng ánh mắt ngã xuống. Ấm áp huyết dịch từ trí mạng miệng vết thương phun ra ngoài, sinh mệnh lực lượng quần quận không dứt biến mất, để nó ý chí quy về hắc ám. Ta nhớ rõ ràng hệ thống đều thông cáo qua, thú nhân triệt để diệt tuyệt. Nô. Dô Su bất thình lình cảm giác một cỗ đau đớn kịch liệt tại bên hông bạo phát, cái kia bị xỏ xuyên vết thương hiện tại ngay tại đổ máu, bắp thịt xé rách sau đó còn dạng này vận động, quả nhiên là quá mức. Cỗ thân thể này thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là bắp thịt bị hao tổn, nội tạng cũng nhận chấn động. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, cho dù là bài tiết thận bên trên kích thích tố cũng không cách nào tiếp tục tê liệt, hiện tại, hắn toàn thân trên dưới sở hữu vết thương đều tại rên rỉ, trách cứ chủ nhân lô mãng. Cái này thống khổ là mãnh liệt như thế, để Dô Su không khỏi chống trường thương, nửa quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hô! Chuyện gì xảy ra, ta xem như truyền kỳ chiến sĩ, cho dù là thân thụ trọng thương, sát ba người thú nhân cũng không nên tốn nhiều như vậy khí lực. Tay phải cầm trường thương. Tay trái vươn ra đụng vào bùn đất, băng lãnh trơn ướt xúc cảm tại Dô Su trong lòng bàn tay nhấp nô. Loại này xúc cảm, trong lỗ mũi mùi máu tươi cùng thân thể nội bộ như tê liệt đau đớn, cho dù là tối cao đẳng cấp game giả lập khoang thuyền, chính thức cũng tuyệt đối không có khả năng mô phỏng ra tới. Nghi hoặc trong lòng hắn cuồn cuộn, dự cảm bất tường tiến một bước tăng lớn, Thomas hẻm núi lớn sớm biết hóa thành đất bằng, nhưng bây giờ lại lần nữa tái hiện, ta nguyên bản thân ở này ạ cứ điểm cùng ác ma đối kháng, bây giờ lại thức tỉnh ở đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ầm ầm, lôi đình vang vọng, thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Dựa vào quang mang này, thở hào hển Dô Su nhìn thấy chính mình phản chiếu tại kiếm nhận mảnh vỡ bên trong ảnh tử. Kia là một cái lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. đây là ai? Đây là ta. Tại nhìn thấy hình chiếu một nháy mắt, Dô Su đông nhiên cảm thấy trong đầu có một thanh cái rua phá đến mài đi một loại, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được hai tay theo đầu, trên trán nổi gân xanh. Sau đó, ngay tại Dô Su nhẫn mại cái này đột nhiên xuất hiện thống khổ lúc, hắn nhớ lại sở hữu thuộc về chính mình ký ức. Chương 2, phân tranh đại thế. Vô số ký ức như dòng sông tràn vào trong đầu, Dô Su ký ức quay về hỗn độn. Nhân loại là trong chiến tranh trưởng thành tiến hóa, tại tàn sát bên trong tiến lên cầu sinh giống loài. Cho nên, đương chiến sĩ dùng cự kiếm đem trước mắt thú nhân xé rách lúc, tâm bên trong cái gì cũng không có mớn. Mây đen dày đặc u ám bầu trời bị trực tiếp xẹt qua lôi đỉnh xé rách, gào thét gió bấc bên trong mơ hồ truyền đến kèn lệnh thanh âm, nương theo tiếng sấm, nước mưa bắt đầu hạ xuống, ngay từ đầu chỉ là tí tách mưa nhỏ, nhưng là không lâu lắm liền biến thành mưa rào tầm tã. Không lâu lắm, châm tích huyết thủy đã không có qua hắn giáp chân. Thở hào hẹn, Dô Su lấy xuống đã tổn hại mũ giáp, thuộc về thú nhân kia dòng máu màu xanh lục từ màu đen lọn tóc rủ xuống, nhỏ xuống vũng máu bên trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Thây ngang khắp đồng, chung quanh đều là tàn chi nội tạng, vong xương cốt chồng chất thành núi, đã không có có thể chiến đấu địch nhân rồi, hắn là duy nhất người sống. Thành công, chậm rãi tuét ra miệng, Dô Su, cười không ra tiếng đứng dậy. Lấy lực lượng một người, đánh giết vượt qua trên trăm thú nhân. Cho dù là khoa trương nhất truyền kỳ tiểu thuyết cũng sẽ không như thế viết kịch bản, bây giờ chân thực phát sinh ở trên người hắn. Hô! Nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống kiếm, Dô Su cảm thụ được trong cơ thể như tê liệt đau đớn, trong đại não cũng là một đoàn tương hồ, chiến đấu đến cuồng hóa di chứng bắt đầu hiện hiện, linh hồn vặn vẹo đồng dạng choáng váng cảm giác xâm nhập tinh thần ý chí, vô số huyễn tượng xuất hiện ở trước mắt, như là chân thực tràng cảnh đồng dạng lưu động. Ác ma! Thiên thạch! Giết! Phản bội! Thú nhân! Chiến tranh, lãnh địa, A-A-A-A-A-3, nổi gân xanh, tay phải mang theo bọc lấy lực lượng cuồng bạo hoành kích đại địa, vô số tàn chi ở đây đại lực dưới hóa thành thịt nát, máu cùng sắt thép mảnh vỡ bị đánh bay, rơi xuống, hóa thành máu tanh nước mưa, mà điên cuồng tiếp quản ý chí, hỗn độn thay thế trí tuệ, giờ phút này, tồn tại ở này cũng không phải là Dô Su người, mà là thuộc về chém giết sói đói. Ác ma, thú nhân 3, trong bóng tối, hai điểm hồng quang sáng lên. Tóm lại, xử lý cái này bọn tạp chủng khẳng định không sai. Chẳng biết tại sao, thân thể bắt đầu chuyển động, sắt thép đúc thành đại kiếm chuôi kiếm bị cầm thật chặt, không có chút nào rung động, có thể kiên cố chuôi kiếm lại tại cự lực phía dưới chậm rãi biến hình. Không đủ. Ngẩng đầu, trong hốc mắt hai mắt phảng phất tại thiêu đốt, nam nhân nhìn về phía cách đó không xa, những cái kia chính đang đến gần thú nhân hội quân, đâm người hào quang màu đỏ tại trong con mắt phun trào, hoàn toàn không đủ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền kéo lấy cự kiếm biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, mà mấy tức về sau, mấy trăm mét có hơn, ngay tại chạy tán loạn thú nhân tàn binh bên trong đột nhiên dâng lên một đạo cự đại sóng máu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cơ mờ nờ lao tử lúc kia làm sao như vậy man. Lắc lắc đầu, Dô Su biểu lộ thống khổ, tay trái che chán, nhịn không được nhả rãnh, nguyên lai ta là tại thời điểm chiến đấu xuyên qua, không chết thật sự là vận khí tốt. Phàn nàn về sau, bình thường ký ức cũng cấp tốc tràn vào trong đầu. Dô Su van giặt cơ lịp hẹ. Một vị phương Bắc thực địa quân công bá tước trưởng tử, cũng là gia tộc duy nhất người thừa kế, dựa theo nhà giặt cờ lịp phẹ lệ cũ, tại bị gia tộc kỵ sĩ cùng lao tia huấn luyện đều cha gọi mẹ miệng méo mắt lát sau vượt qua trưởng thành lễ, đưa vào quân đội, để một mình trong quân đội mở rộng nhân mạch cùng vòng xa giao. Hết thể cũng rất thuận lợi, Dô Su là một cái sáng sủa ôn hòa người, tăng thêm hắn là một tên có lãnh địa cường lực quý tộc người thừa kế, bản thân thực lực lại không yếu, tự nhiên có thật nhiều người muốn giao hảo hắn, theo thời gian chuyển rời. Hắn trong quân đội chiến tích cùng chức vụ đều từng bước cao thăng, nhân mạch cùng thực lực tiến triển cũng rất cấp tốc. Quá trình này được xưng tụng hoàn mỹ, thẳng đến có một ngày, một thị phương xa truyền đến tin vắn phá vỡ đây hết thảy. Dô Su gia tộc, sở dĩ rời đi giàu có đế quốc phương Nam, tiến về rét lạnh Bắc địa cắm rễ, là vì chấn thủ thứ nào đó, trách nhiệm này là như thế bí ẩn cùng trọng đại, lao ba tức thậm chí xưa nay không tại trước mặt người khác nhắc lên, cho dù là Dô Su liên tục hỏi thăm, cũng chỉ là dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tạm thời không cần biết. Loại này lấy cớ qua loa. Chính là vì tận khả năng nhận gánh trách nhiệm, chiến sĩ trẻ tuổi mới như thế chăm chỉ tôi luyện võ nghệ cùng lực lượng. Biết có đến từ lãnh địa tin vắn về sau, Dô Su vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhà mình lao tia tính cách gì hắn biết rõ, giống như hòn đá cứng rắn tính tình, bình thường xưa nay không cùng hắn liên hệ, mấy năm qua một câu quan tâm đều không mang theo, nhưng khi hắn mở ra quan sát trong đó nội dung, một bầu nhiệt huyết lập tức liền tuôn ra trên trán. Trấn thủ chi địa phong ấn báo nguy, lão gia đã tự mình trước đi xử lý tình thế, trong thành không người quản lý, tựa hồ có người nhân cơ hội này âm thầm lưu đồ, trước mắt tình trạng nguy cấp, mời thiếu gia mau chóng trở về, ổn định lãnh địa. Ký tên là trong gia tộc lão quản gia, người khác rổ sủ có thể sẽ không tin, nhưng từ xuất sinh bắt đầu vẫn chiếu cố hắn lao quang hàn gia, tuyệt sẽ không lừa hắn. Quê quán dị biến, chiến sĩ trẻ tuổi lòng chỉ muốn về. Thế nhưng là, đứng đắn hắn chuẩn bị cùng chiến hưu cáo biệt, xin xuất ngũ về nhà thời điểm, đáng chết đế quốc cao tầng đột nhiên nhấc lên đối tây bộ thú nhân chiến tranh. Việc này trước một điểm phong thanh cũng không có lộ, Mỹ danh kỳ danh là muốn lừa gạt địch nhân, liền muốn trước lừa gạt mình người, cái này đánh rổ xù một trở tay không kịp, đế quốc luật pháp khắc nghiệt. Thời gian chiến tranh không được xuất ngũ chính là khai quốc thánh luật một trong, chớ nói rổ sủ chỉ là con của bá tước, cho dù là hoàng thất quý tộc cũng muốn quy quy củ củ tuân thủ thánh luật, đã chiến sự đã mở, hắn chỉ có thể đè xuống bức thiết tâm tư, mang theo đầy ngập lửa giận đi. Trên chiến trường, mà một cái đến từ dị giới, tràn đầy hiếu chiến linh hồn vào lúc này cùng hắn hòa làm một thể. Tại hỗn độn chiến ý bên trong, hắn cùng hắn ký ức vừa đi vừa về nhấp nô, truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm tăng thêm thực lực bản thân. Làm rồ sủ trên chiến trường đạp phá địch trận, thậm chí lấy một địch trăm đem địch bảy đều giết tuyệt, bạo sau khi đi càng là đột phá trùng điệp chiến tuyến, lấy lực lượng một người xông vào thú nhân hội quân quân trận bên trong, trắng trận giết chóc. Đây cũng là vì cái gì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy nguyên nhân, bất kể nói thế nào, toàn lực chém giết một ngày một đêm, tại hạ bên trong tiểu đạo một người đã đủ giữ quan hải, trận chạm 300, thú người thi thể đều tích lũy thành núi, cho dù là làm bằng sắt người cũng muốn báo hỏng. Thú vị. Chậm rãi đứng lên, tỉnh táo lại rồ sủ ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối cùng mơ hồ lôi quang, hơi xúc động nói đến, xem ra, nơi này chính là mị dọc đại lục, chúng phân tranh khởi nguyên chi địa, cũng chính là trong trò chơi chủ thế giới à. Một bên nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tầng mây khe hở ở giữa để lộ ra tinh quang, đem vươn tay ra dính điểm nước bùn, nếm nếm hương vị, sau đó lại đối gió khoa tay một chút, ánh trăng vị trí, hướng gió vẫn còn ấm độ, bùn đất hương vị. Hiện nay hẳn là lịch sao băng năm 831 cuối thu. Trung tuần tháng 10, sử thi chiến dịch Vinh Quang Viễn Trinh lúc này cũng sắp đến cuối cùng, thú nhân bất lạc cứ điểm giờ IS sẽ tại trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống lúc bị công phá. Ta thế mà về đến lúc này. Josu thở dài một hơi nói, không tính quá muộn. Xuyên qua trước đó, hắn là toàn chui vào mô phỏng cảm ứng trò chơi phân tranh đại lục cấp gạo cội người chơi, ở trong game là tổng bài danh thứ 3, chiến sĩ xếp hạng thứ nhất chuyển kỳ chiến sĩ, phân tranh đại lục khai phục 8 năm, trong trò chơi thời gian 32 năm. Trải qua 4 cái đại phiên bản đổi mới, 12 cái sử thi sự kiện, truyền kỳ nhiệm vụ trên trăm, Việt Nam Liên minh, Bắc Địa Đế Quốc, Đông Bộ Bình Nguyên, Tây Bộ Sơn Mạch 4 cái đại sệ vợ đều có riêng phần mình độc lập. Kịch bản tuyến, hắn xuyên qua trước vốn là tại Việt Nam Liên minh phát triển, ngẫu nhiên đi Bắc Địa ở chung, cũng là biết một chút Bắc Địa chủ tuyến sự kiện. Đế quốc đối thú nhân phát động Vinh Quang Viễn Trinh là Bắc Địa sệ vợ cái thứ 2 sử thi sự kiện, mà cái thứ nhất là đại biểu người chơi và ở phân tranh đại thế. Hắn năm đó còn bị bằng hữu mời, đương qua một đoạn thời gian đế quốc ngoại tịch quân đoàn, tiến hành càn quét thú nhân bình nguyên nhiệm vụ, hiện nay đi vào dị giới Bắc Địa, lại cũng không thể coi là hoàn toàn không biết gì cả. Nhân loại thắng lợi là nhất định, đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức đời thứ 3 người, bây giờ một khi bộc phát, quét ngang thú nhân không có áp lực chút nào, đại cục đã định, ta cũng hẳn là có thể đã xuất ngũ. Nghĩ đến đây, Josu ngược lại tỉnh táo dị thường, lúc này hắn triệt để đem xuyên qua chuyện này ném sang một bên. Bắt đầu cực kỳ hiện thực suy nghĩ lên kế hoạch tương lai, hiện nay việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là tìm tới những nhân loại khác, đi địa phương an toàn tĩnh dưỡng thân thể, sau đó lại suy nghĩ về lãnh địa một chuyện. Xuyên thấu càng nghi hoặc cùng bối rối, đối nguyên tới thế giới không bỏ cùng mở mịt, đều đối nhau tồn một điểm trợ giúp cũng không có, cho nên liền bị hắn cấp tốc bỏ qua, bởi vì là vật vô dụng. Vô luận là cái nào rồ sủ, đều là một cái trái tim cực lớn, đối loại sự tình này không thèm quan tâm lời. Một cái là sớm đã thành thói quen cái này truyền thuyết đô thị, một cái là không hiểu cũng lười đi suy nghĩ, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là sự tình đã phát sinh, đã không thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, cùng xoắn suýt không bằng trực tiếp tiếp nhận sự thật. Lấy trái đất linh hồn làm chủ, tân sinh rổ sủ cần chính là nghĩ kỹ tương lai mỗi một bước, mặc dù quê quán lĩnh xuất hiện dị biến cố nhiên để tâm hắn gấp, nhưng không có tốt thân thể lại thế nào lo lắng cũng là vô dụng. Ta xem một chút hiện nay tình trạng như thế nào. Thiện tay đánh lên bảng thuộc tính. Josu đại khái nhìn một chút. Tính danh, Josu Van Giạt Cờ Lịp Hẹ. Mô bản, thủ lĩnh. Xương hào, người vũ dung lúc công kích, có tỷ lệ tiến hành đe dọa phán định. Chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm 1.1. Đẳng cấp, LV28. Bạch Ngân, khiêu chiến đẳng cấp LV29. Bạch Ngân. Thuộc tính. Hình thể, trung đẳng hình người sinh mệnh. HP, trọng độ lâm uy. Thể lực giá trị, trọng độ lâm uy. Đấu khí, trọng độ khô kiệt. Ma lực, chưa mở ra. Trạng thái, cơ bắp xe rách trọng độ mệt nhọc khí kiệt lực suy. Chức nghiệp, hắc nha kẻ tập kích bắc địa chiến kỵ. Thiên phú, vũ khí tinh thông. Chức nghiệp, huyết chiến trả lại, cá nhân. Sinh hoạt chức nghiệp, thợ rèn. Kỹ năng, mắt cực ý. Sinh hoạt kỹ năng, LV21 vũ khí gen đúc, LV22 đổ phòng ngự gen đúc, LV9 ma pháp vũ khí gen đúc, LV3 phép thuật đổ phòng ngự gen đúc, LV1 phép thuật khí cụ gen đúc. Trang bị, vỡ vụn mũ giáp, tàn áo giáp rách, gỉ nát giáp chân, gia chế trường hoa. Vũ khí, đế quốc chế thức trường thương vợ si ẩn 3, mài mòn. Địch nhân của ngươi chưa hề cũng không dám ra ngoài hiện trước mặt ngươi. Phàm nhân, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, cực ý, truyền kỳ, ta thế mà trực tiếp từ truyền kỳ đỉnh phong về tới bạch ngân cảnh giới. Thuộc tính cùng lúc trước so ra thật sự là quá khó coi, bất quá tại bạch ngân cao giai cái này đẳng cấp khá tốt, toàn bộ đều tại giá trị trung bình phía trên, không hổ là chiến công quý tộc xuất thân, rèn luyện có một bộ. Phân tranh đại lục cái trò chơi này bên trong, hết thảy đều cùng hiện thực đồng dạng. Phóng thích kỹ năng muốn làm ra tương ứng động tác, đọc lên chính xác thần chú, thủ thương sẽ đau nhức sẽ mất đi khí lực, thuộc tính cơ sở thông qua rèn luyện tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đẳng cấp cùng kỹ năng, đẳng cấp dành cho điểm kỹ năng, chức nghiệp chỉ là thu hoạch kỹ năng thủ đoạn, thu thập kỹ năng tạo thành bản thân cây kỹ năng, hoàn thiện độc thuộc tại phong cách chiến đấu của mình là trở thành cao thủ chân chính bước đầu tiên. Dù xu tại xuyên qua trước đã đạt thành kỹ chi cực ý cái này yếu tố thành tựu truyền kỳ, toàn kỹ năng hoàn toàn giải tỏa. Không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có thể được thừa nhận, ý vị này hiện tại hắn có thể tự do tổ hợp kỹ năng, không cần câu nệ tại cây kỹ năng. Bất quá, cái kia khuôn mẫu là chuyện gì xảy ra? Còn có khiêu chiến đẳng cấp, người chơi có loại vật này sao? Nói ta tựa như là cái bột đồng dạng. Về phần thuộc tính, Josu cũng không thèm để ý, loại này có thể rèn luyện tăng lên đồ vật hắn từ trước đến nay đều là một chút lướt qua, dù sao chỉ cần thân thể bình thường có thể động hắn liền có lòng tin doanh sát hết thể đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn tình trạng thật sự là quá mức thê thảm, tự mình tốc độ khôi phục phi thường chậm, nhu cầu cấp bách trị liệu. Quan bế bảng thuộc tính, Dô Sù tay trái chống trường thương đương quải trượng, bắt đầu hướng phía nhân loại quân phương hướng di động, nhưng thẳng đến hắn đã đi xuống sườn dốc, đi tới hẻm núi đáy cốc lúc, hướng phía trong trí nhớ nhân loại quân trận đi đến lúc, hắn mới phát giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chờ một chút, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bởi vì quá mức quen thuộc cho nên hiện nay mới phản ứng được, Dô Sù mở to hai mắt. Ta không phải xuyên qua sao? Coi như ta tại phân tranh đại lục trò chơi này bên trong ngây người thời gian dài như vậy, nhưng cũng không có đạo lý sau khi xuyên Việt có thể não bổ ra một cái hệ thống. Có chút bị kinh hãi đến rổ sủ cấp tốc lần nữa mở ra bảng thuộc tính, từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Thật sự có. Sờ lên cằm, rổ sủ một mặt kinh hỉ, sau đó lại nhíu mày, có phải hay không là ảo giác? Trước kia nghe nói qua, có người tại Giáng sinh bởi vì tinh thần hoảng hốt. Huyễn tưởng ra một người bạn gái cùng mình khúc mắc, ta sẽ không phải cũng là loại tình huống này. Ngay lúc này, hắn phát hiện võng mạc biên giới quét qua như thế mấy cái tin tức. Chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán. Giết chết thú nhân búa chiến sĩ tiểu củ, 19 bạch ngân. Giết chết thú nhân kẻ cướp đoạt hồ rèn, 18 bạch ngân. Giết chết thú nhân tinh nhuệ vệ sĩ nạ di, 23 bạch ngân. Ngươi thu được 45 điểm quân viễn trinh uy vọng. Quân viễn trinh uy vọng, sùng kính, 5037. Lại là thật lông mày giãn ra, Dô Sủ tâm tình khoái trá, đã như vậy, thì càng không có gì phải sợ. Nếu như trước khi nói hắn còn có chút lo lắng sau khi xuyên Việt vận mệnh, nhưng bây giờ, hắn liền không có bất kỳ cái gì sầu lo. Là một tên đã từng truyền kỳ chiến sĩ, hắn Dô Sủ có kinh nghiệm có sức mạnh, chỉ bằng vào thân này liền sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, hiện nay tăng thêm hệ thống, càng là không biết cao hơn bao nhiêu. Có được loại cấp bậc này ưu thế, nhẹ nhõm là có thể đem nắm vận mệnh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thế giới hướng đi. Phân tranh đại lục bên trong có vô số sử thi cùng truyền kỳ sự kiện, trong đó rất nhiều kết quả đều để hắn khó chịu không thoải mái, nhưng bây giờ, hết thảy đều không có phát sinh, cũng còn có cơ hội thay đổi. Nghĩ đến đây, Dô Sù không khỏi cảm xúc bành trướng, hắn nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, không chỉ như thế. Một cái chân thực dị giới, khẳng định so trò chơi càng quảng đại, hắn nhất định có thể kiến thức càng lớn thế giới, tao ngộ càng nhiều nhân vật, cùng mạnh hơn cường giả giao thủ. Cùng càng ác địch nhân chiến đấu. Hắn nhất định có thể thoát khỏi bình thường trói buộc, thành là chân chính, cường giả. Đương nhiên, về trước đi, tìm chỗ nghỉ. Hào ngôn chí khí một vòng, Dô Sủ vẫn là hiểu chuyện, không phải chết đói, chết khát tại cái này không thể. Hiện nay cũng không phải trò chơi, mà là hiện thực, sinh mệnh chỉ có một lần, lúc này hắn trạng thái phi thường chênh lệch, mặc dù trước đó giết thú nhân thời điểm, thận bên trên kích thích tố bài tiết để hắn tạm thời có chút khí lực, nhưng bây giờ, toàn thân cảm giác vô lực lại về tới cái này dập nát thân thể. Nhất định phải nhanh chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này, trước đó có thú người tiểu đội rút lui, không chừng về sau sẽ có thú nhân đại bộ đội, hắn bây giờ nhưng không có lúc trước lấy một địch trăm lực lượng. Xác định rõ phương hướng về sau, Dô Sú lợi dụng thương vị ngoặt, trong bóng đêm vượt qua thi hải cùng chiến hảo, không ngừng tiến lên. Trầm mặc. Không biết đi qua bao lâu, phía trước đống nhiên xuất hiện chút ánh lửa. Kia là quân trận bên trong ánh lửa. Không phương xa, chỉnh tề dậm chân âm thanh truyền đến, tại Dô Sú trong cảm giác, tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một đoàn có rõ ràng năng lượng ba động sinh vật hình người, mà liền tại hắn ngẩng đầu quan sát thời điểm, ánh lửa lại bắt đầu lay động, đám người này đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phó thống lĩnh. Chính đang nghi ngờ bên trong, Dô Sú đột nhiên nghe thấy cái này một tiếng kinh hô, mà liền tại trước mắt hắn, một đoàn thân mang màu đen có quả cáo tử trang trí áo giáp người đỉnh chỉ đều nhịp bộ pháp, tứ tán hắn ra. Lấy hắn thị giác xem ra, chính là có thật nhiều người thoát ly đội ngũ, lấy gần như là xung phong tốc độ hướng phía bản thân vào tới. Dô Sú không khỏi lui lại một bước, hít vào một hơi, mẹ nó sợ hãi. Chương 3, song quyền đói khát khó nhịn. Đêm tối chiến trường. Cách đó không xa. Các chiến sĩ bước chân xung phong chấn động đại địa, vẩy ra lên vô số bùng não. May mắn, tại Dô Sù nhìn thiểu năng ánh mắt bên trong, bọn hắn cuối cùng tại ở gần thời điểm chậm lại tốc độ, cũng không có nhất cổ tác khí đụng vào trọng thương chiến sĩ. Phó thống lĩnh, dẫn đầu nào đó cái chiến sĩ ân cần kêu một tiếng, sau đó nhướng mày, cùng chiến hữu nhìn nhau mà xem, thương thế này. Ngài không có sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Ngay từ đầu có chút lạ lắm, bất quá Dô Sù cấp tốc nhận ra những người trước mắt này. Những này mặc hắc nha áo giáp chiến sĩ, đều là hắn tại hắc nha tiên phong trong quân bộ hạ, bây giờ hắn cũng lười khách khí, giống như trước đây thở dài, thất thần làm gì, dịu ta một chút, cẩn thận vết thương. Dứt lời, những này chiến sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, làm vì quân nhân đế quốc, bọn hắn không hề nghi ngờ đều học qua một chút cấp cứu thủ đoạn, nhưng rất rõ ràng, Dô Sú thương thế trên người đã không phải là bọn hắn có thể xử lý, chẳng bằng nói đây đã là sắp chết cấp bậc trọng thương, người bình thường các loại căn bản liền không dậy được thân. Chớ nói chi là đi đường. Bất quá, tại gặp được trước đó, bọn hắn đều coi là Dô Sú đã chết, dù sao một người xông vào thú nhân trận địa địch, bình thường cũng không có cái khác khả năng, kết quả vạn vạn không nghĩ tới hắn còn sống, mặc dù bây giờ trọng thương sắp chết, nhưng nhìn qua còn có thể trụ thương tiến lên, thật không hổ là phó thống lĩnh đại nhân. Tại hai tên chiến sĩ nâng đỡ, Dô Sú cấp tốc về tới quân trận bên trong. Hai tên mục sư cùng một tên tử linh pháp sư tiến lên đem hắn nhấc vào lâm thời dựng lên chữa bệnh trong trướng, vì đó trị liệu. Tử linh pháp sư mặc dù danh tự tà ác, nhưng ở mịt dọc đại lộ bên trong lại không tính nhân vật phản diện trận doanh, nhận chính thức thừa nhận đứng đắn tử linh pháp sư tiếp nhận người tình nguyện thi thể, người nghiên cứu loại cùng các loại dị tộc kết cấu thân thể, đám người này tinh thông nhân thể cấu tạo, là tốt nhất nội thương bác sĩ, bởi vì có thể cùng linh thể câu thông, cũng kiêm chức hiệp trợ vệ binh phá án. Đương nhiên, có đứng đắn nghiên cứu tử linh pháp sư, cũng có chuyên chú thuật giết người vong linh tế giả, bọn hắn say mê tại nhục thể cải tạo cùng linh hồn dị hóa, hành thi, trí mệ giả, hợp thể toán linh cùng huyết nhục khôi lỗi chờ một chút làm cho người nghe nhiều nên thuộc quái vật đều là lịch đại cường đại vong linh tế giả tạo vật. Mục sư thần thuật có thể chữa trị hết thể ngoại thương, mà tử linh pháp sư tinh xảo pháp thuật có thể an dưỡng nội tạng, vẹn vẹn 30 phút trị liệu cùng một chầu không tính phong phú lại rất mấu chốt cơm tối, Dô Sú cũng cảm giác được bản thân khôi phục cơ bản nguyên khí. Miệng vết thương ở bụng cũng hoàn toàn khép lại, bảng thuộc tính bên trên HP trọng độ lâm nguy biến thành trung đẳng thương thế, mặt trái trạng thái cũng chỉ còn lại trọng độ mệt nhọc. Các ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Nuốt hạ tối hậu một ngụm quân lương, Dô Sú hỏi, thế cục như thế nào? Chúng ta cái này một chi trung đội là đến đây quét sạch chiến trường, vì vòng vây thú nhân giờ IS cứ điểm làm chuẩn bị. Chi này trung đội đội trưởng, Dô Sú thuộc hạ, một vị tên là Giờ ẩn chiến sĩ vì hắn giảng giải trước mắt hình thức. Chính diện chiến trường thú nhân thất bại thảm hại, bây giờ chỉ có thể lui giữ cứ điểm, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là chấn giữ mỗi một cái lối nhỏ, đem triệt để phong tỏa. Hắc Nha quân đoàn là lệ thuộc trực tiếp đế quốc hoàng đế một trong tứ đại quân đoàn, phân làm tiền phong quân, chính quân, trọng kỵ đoàn, pháp sư đội, chứa mục sư thuật sĩ các cái khác người thi pháp, hậu cần 5 bộ phận, ở trong game có được đặc thù nghề nghiệp chiến sĩ Hắc Nha kẻ tập kích kỵ sĩ chức nghiệp Hắc Nha chinh phục giả cùng đặc thù đạo tặc nhậm chức báo tử càn quét người. Dô Sú trẻ tuổi như vậy, lại là tiên phong quân hai cái phó thống lĩnh một trong, một nửa bởi vì gia thế, một nửa là năng lực, bọn tin phục võ lực của hắn cường đại, quan hệ còn tính là không tệ, nhưng bây giờ nhìn qua, lại so di vãng càng thêm tôn kính. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Zion cùng những người khác đều đã thấy qua kia thây ngang khắp đồng chiến trường. Trong không khí tràn ngập máu cùng sát hương vị, thổ địa bị chân nhăn huyết dịch phủ kín, khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể, mùi hôi khối thịt cùng nội tạng thoa khắp mỗi một chỗ mặt đất. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kia chiến đấu thảm liệt, càng không cách nào tưởng tượng lấy lực lượng một người làm đến việc này rổ xù đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Zion nhịn không được nói, bởi vì đã mặt trời lặn, cho nên tạm thời không cách nào thống kê những thú nhân kia số lượng. Suy tư một hồi, nhưng lại không biết nói thế nào, cái chiến sĩ này không khỏi sờ lên mũ giáp, dứt khoát nói thẳng, dị vãng còn đối phó thống lĩnh tuổi của ngài cùng lực lượng từng có chất vấn, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của ta thật sự là quá nông cạn. Lần này đại công, chỉ sợ cũng liền tướng quân cũng đều vì chi chú mục, trao tặng ngài vinh quang chi nhận đi. Vinh quang chi nhận cũng không phải là chân chính binh khí, mà là cùng loại với huy chương đồng dạng vinh quang trang sức, có thể thu được nó người. Không hề nghi ngờ là trên chiến trường nhất dũng manh chiến sĩ, ở trong đêm, một viên vinh quang chi nhận huy chương bởi vì là bạch kim cúp thành tiểu thiết yếu yếu tố, tối cao bị xào từng tới 10 vạn đồng vàng giá trên trời, ngày thường cũng có 2 vạn đồng vàng giá trị, mà một bộ hoàn chỉnh phép thuật áo giáp cũng bất quá 7, 8 vạn. Trừ cái đó ra, ở trong đêm kỳ, một viên vinh quang chi nhận huy chương có thể trực tiếp tại đế đô hối đoái thành khai thác kỵ sĩ ủy nhiệm thư. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể để người chơi có thể tại không người hoang dã hoặc là rừng đen mở ra một cái lâm thời phó bản, đánh xuyên nó liền có thể tại nguyên chỗ thành lập khai thác kỵ sĩ lĩnh, trở thành lãnh chúa. Có lẽ vậy. Dô Su khoát tay áo, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, nhớ năm đó trong phân tranh đại lục, hắn vì tìm kiếm tốt nhất chiến đoàn trụ sở, vinh quang chi nhận cái đồ chơi này là luận kilo gắn quét, lãnh chúa phó bản quét thiên hôn địa ám phát dính muốn nói. Bởi vì quá trình này quá mức kinh tâm động phách xúc động lòng người dẫn đến hắn hiện nay một hồi nhớ lại đến liền muốn cảm thấy buồn nôn, chỉ là một viên vinh quang chi nhận cũng không phải vô cùng chân quý lãnh thổ tự trị chủ ủy nhiệm thư. Hoàn toàn không tính là gì. Thú nhân càng không cần phải nói, Tây Bắc Bình Nguyên phó bản hắn quét không dưới 100 lần, làm thịt thú nhân lấy vạn mà đếm, rất là không cảm giác. Cảm giác được thân thể của mình đã không sai biệt lắm chữa trị hoàn tất, còn dư lại chỉ có tinh dưỡng, Dỗ Su gật đầu nói, tốt, ngươi cũng vất vả. Tiếp tục dẫn đội chấp hành nhiệm vụ đi thôi, không cần thiết bởi vì ta chậm trễ. Kia phó thống lĩnh ngài, ta một người trở về gặp trưởng quan là được. Nơi này nói trưởng quan cũng không phải là quân đoàn trưởng, mà là tiền phong quân đại thống lĩnh. Dựa theo quân quy, mỗi một vị sĩ quan đều muốn tại chiến hậu họp tự chức, Dỗ Sủ cũng không ngoại lệ, mặc dù trước đó bởi vì hôn mê mà bỏ lỡ, nhưng về sau tìm người lãnh đạo trực tiếp bổ sung cũng có thể. Cự tuyệt dần phái người hộ tống đề nghị, Dỗ Sủ đổi một thân toàn quần áo mới. Liền một người đi hướng thông hướng Hắc Nha trong quân đoàn quân trận tiểu đạo. Lúc này, Dỗ Su không có gì ngoài khóe mắt còn có một vết sẹo không cách nào hoàn toàn khép lại bên ngoài, cái khác lớn nhỏ thương thế đều tốt lắm rồi, trong mắt của hắn mặc dù mang theo mệt ý, hành động nhưng như cũ gọn gàng mà linh hoạt. Nửa giờ qua đi, bởi vì hắn cái này phó thống lĩnh coi như có tồn tại cảm giác, cho nên Dỗ Su liền một đường thông suốt hướng đi đại thống lĩnh chỗ chỉ huy quân trướng. Mà cấp trên của hắn, Hắc Nha tiên phong quân đại thống lĩnh Hoàng Kim Trọng Trang kỵ sĩ ổ tổ chính uống vào cà phê, tại trước bàn nhìn một phần mật thám đưa tới báo cáo. Hắn có một đầu màu vàng kim tóc ngắn, dáng người khôi ngô, quyết đoán 10 phần cơ bắp nhìn qua đủ để đem áo giáp no bạo, hai mắt liếc nhìn ở giữa, ánh mắt phảng phất có thể đem giấy xuyên thấu. Phúc! Cầm lấy báo cáo, vừa mới nhìn thấy một nửa, ổ tổ liền không khỏi một ngụm cà phê phun ra ngoài, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, hế tô ho bộ lạc đội sói hoang bị toàn diệt. Phiên hiệu hủy bỏ. Hắn xuất ra khăn tay, lau đi khỏe miệng, nhíu mày, Eto ho thế nhưng là thú nhân lớn nhất bộ lạc một trong, mà đội sói hoang là bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, đây con mẹ nó thế nhưng là hơn 100 cái bạch ngân dài thú nhân, bình quân thực lực đều tại trung vị, cũng không phải một đám chim sẻ, đến tột cùng là thế nào bị diệt. Chẳng lẽ mật thám bị thú nhân tập kích, đầu óc bị đánh đến ra tương rồi. Cũng không đúng, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, đám người này cũng không dám dưới loại tình huống này tùy tiện viết linh tinh. Ta hẳn là tướng tin nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng. Hướng về sau nhìn lại, áo chuẩn bị thêm nhìn xem đến tiếp sau. Sau khi, một cái lực lượng 10 phần thanh âm tại quân trướng bên ngoài vang lên. Báo cáo. Thiên phong quân phò thống lĩnh Dỗ Su cầu kiến. Tiến đến. Dỗ Su mở ra lều vải về sau, phát hiện nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Thừa nhận đi, ngươi có phải hay không bị thâm viên ác ma phụ thể rồi? Dỗ Su. Ngươi thế mà có thể một người toàn diện thế tô hóa đội sói hoang, thật đúng nhìn không ra. Hai tay khoanh trước ngực, Hoàng Kim kỵ sĩ nhìn từ trên xuống dưới Dỗ Su, tựa hồ là lần đầu tiên biết hắn đồng dạng, vừa nói chuyện một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù là chiếm cứ hẻm núi có lợi địa hình mới làm được, nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của ngươi tiến rất xa, về sau hoàng kim đều có thể a. Dô Sù xem như minh bạch, xem ra ổ tổ đã biết hắn làm thịt rất nhiều thú nhân sự tình. Bất quá đội sói hoang là cái gì? Nhìn ngươi vẻ mặt này. Cũng được, nói đi thì nói lại, khi đó ngươi làm sao dám một mình tiến lên. Suy nghĩ qua hậu quả không? Nhìn vẻ mặt lơ đễnh Dô Sù, ổ tổ thở dài, đông cảm giác mình đã già, không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Sau đó hắn liền chụp bàn dạy dỗ, có còn muốn hay không sống sót trở về kế thừa tước vị, ta tiểu bá tước. Hắn cùng Bắc Địa bá tước. Cũng chính là Dô Sù phụ thân có giao tình, xem như nửa một trưởng bối, nói tới nói lui tùy ý vô cùng. Ngài nói rất đúng. Được rồi, nhìn ngươi cái này một mặt mệt nhọc dáng vẻ, cũng không cần ngươi tự trước, cút nhanh lên đi nghỉ ngơi. Đại thống lĩnh lắc đầu, phất tay để Dô Sù đi nhanh lên người, vô luận nói như thế nào, sống sót liền tốt. Ngày kế tiếp, chiến sự tiến vào đối nghịch kỳ, trước đó làm tiền phong hắc nha quân đoàn bị thay thế về hậu phương tu dưỡng. Một cái có nồng hậu dày đặc quân lữ phong cách lều vải. Bên giường trưng bày một chút bảo dưỡng vũ khí công cụ cùng bại dầu, nội bộ tràn đầy khói lửa vết tích, trang trí phi thường ngắn gọn. Phó thống lĩnh, đổi quần áo mới, hảo hảo ngủ một giấc, bây giờ ngay tại trong lều vải viết xuất ngũ thư mời Dô Sù đột nhiên nghe thấy truyền lệnh quan ở bên ngoài gọi hắn, chỉ có thể đem bút đặt ở một bên nói đi. Đại thống lĩnh nói có chuyện tìm ngươi. Vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm hắn. Sau một thời gian ngắn, xuất ngũ, ta biết nhà ngươi có biến cho nên. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh, ta không có quyền hạn thả ngươi trở về. Ngồi tại trước bàn, ổ tổ sờ lên cằm, nhìn có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng sắp kết thúc rồi, vào đồng tiến đến trước thú nhân nhất định sẽ đầu hàng, bọn chúng không có nhiều tổ lương, lúc kia ngươi liền có thể dựa theo bình thường quá trình xuất ngũ. Lúc kia liền triệt để muộn. Dô Sù đứng tại hắc kim nhị sắc trang trí to lớn chủ trong trướng, đối trước bàn người lãnh đạo trực tiếp cau mày nói, trong thư nói tình huống vô cùng gấp gáp, chờ mùa đông mới trở về. Không biết trong nhà muốn loạn thành bộ răng gì. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Còn gọi ngươi qua đây, không phải ta tìm ngươi có việc, mà là vừa rồi cấp trên phái cá nhân đến điểm danh tìm ngươi, ta cũng cự tuyệt không được. Ô tô đại thống lĩnh tay cầm lan can, nửa nằm tại trên ghế dựa lớn, hắn nhìn trước mắt cái này sắc mặt nghiêm túc thuộc hạ, cảm giác có chút đau đầu. Là ai? Chờ sẽ lúc gặp mặt chú ý một chút. Kia là cái thiên bình vàng. 15. Dô Sù van giặt cờ lịch hẹ. Lịch sao băng năm 810 ngày 15 tháng 10 xuất sinh, mộ đạ vị ạ linh thuận vị người thừa kế thứ nhất, năm 826 tổng quân, năm 828 đạt được trưởng quan đề cử tiến vào quân đế quốc quan học viện, cũng tại năm 830 tháng 6 lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở đế quốc Mỹ cả tổ nị sĩ quan trung tâm huấn luyện, từ đó về sau một mực chiến đấu tại Tây Bắc Bình Nguyên, Thomas hẻm núi chiến tranh tiền tuyến. Không tình cảm chút nào trần thuật tiếng vang lên. Một vị người mặc viền đỏ màu lót đen áo khoác nam tử trung niên ngồi tại bàn hội nghị cái khác trên ghế dựa lớn, biểu lộ hờ hững, hắn đối trong tay tài liệu trong tay đọc lên một nhóm lớn lời nói, thanh tuyến một điểm ba động đều không có, khô cằn như là máy móc. Mà bây giờ là năm 831 ngày 16 tháng 10, 11 giờ 47 phân. Hơi dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng an vị tại đối diện Dô Sù, dùng ngoạn vị ngữ điệu nói ra, trong khoảng cách buổi trưa còn có 13 phút, Hắc Nha tiên phong quân phó thống lĩnh tiên sinh. Ngài có 13 phút để giải thích tội danh của ngươi. Một cái dễ thấy vô cùng vần trang trí tại hắn ngực trái, kia là một cái nửa bên làm kiếm, nửa bên vì bông lúa thiên bình vàng. Đây là quý tộc tòa án tiêu chí. Được rồi, thẩm tra quan Mons tiên sinh, bất quá trước đó. Đạt được ổ tổ nhắc nhở, làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm tư Dô Sù lại không có gì khẩn trương cảm giác, hắn đưa tay đặt ở trên lan can, dù bận vẫn ung dung nói, ta có thể hay không tới trước chén trà. Đương nhiên. Thẩm tra quan âm điệu cùng que đọc đồng dạng, lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện, hồng trà. Đến điểm băng, tạ ơn. Không có gì. Cổng vệ binh bưng tới trà về sau, hắn lại bổ sung một câu, hiện nay là 12 phút. Dô Sù uống một ngụm, cười nói, không có vấn đề. Quỷ dị chuyện trò vui vẻ. Mà Dô Sù nhưng trong lòng ngay tại suy nghĩ. Không nghĩ tới trái với quân quy sự tình nhanh như vậy liền bị phía trên biết, mới 2 ngày không đến, quý tộc tòa án hiệu suất thật sự là không thể nói. Chính Dô Sù cũng là phi thường rõ ràng, thời gian chiến tranh bất tuân quân lệnh, tự tiện xuất kích, đảo loạn mình trận đều là tối kỵ, hắn tại xuyên qua dung hợp thời điểm, bởi vì bạo tẩu ba loại đủ phạm, muốn là người bình thường đã sớm đánh vào quân ngục bên trong, chờ đợi tòa án quân sự thẩm phán, liền xem như quý tộc người thừa kế, cũng giống vậy sẽ có chuyên môn quý tộc tòa án đến đây điều tra. Trước mắt cái này gọi là mần sự thẩm tra quan chính là vì vậy mà tới. Quý tộc tòa án cũng không phải một cái hiền lành tổ chức, nó là đế quyền biểu tượng. Lĩnh vực của bọn hắn bao hàm trọng tài quý tộc kế thừa, thẩm phán phạm tội quý tộc cùng phân biệt lãnh địa ở giữa chiến tranh tính hợp pháp các loại một loạt chức vụ then chốt. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn cùng lệ thuộc trực tiếp đế quốc hoàng đế tổ chức tình báo ảm ảnh liên động, phụ trách giám thị tất cả quý tộc động tĩnh, quản lý hết thể quý tộc tương quan sự vụ. Trên lý luận, cho dù là thứ tử vì tranh đoạt tước vị, xử lý ca ca tiện thể mưu sát lao tía kế thừa tước vị trở thành gia chủ, cũng là cần đánh một phần báo cáo đi làm một cái chính thống tính chứng minh, mặc dù quý tộc tòa án xưa nay không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá rổ sú lại không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Đúng vậy, ta biết tội danh của ta, trái với quân lệnh, không nghe chỉ huy, tự tiện xuất kích rời đi quân trận, vi phạm với quân pháp thứ 3, thứ 6, thứ 17 đầu. Ta cam nguyện tiếp nhận hết thể xử phạt, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Nhấp một hớp hồng trà, hắn nhìn qua tuyệt không khẩn trương, dứt khoát trực tiếp thừa nhận tội danh của mình. Rất tốt. Thẩm tra quan mòn sắc mặt không biểu tình, thanh tuyến bình ổn, tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động, hắn khẽ gật đầu, ngươi rất phối hợp. Dô su y nguyên một mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không sợ xử phạt đồng dạng. Không phải là bởi vì tự đại, cũng không phải là bởi vì cảm thấy thân là quý tộc sẽ có đặc quyền, mà là bởi vì một cái thiết luật. Một cái áp đảo luật pháp thánh luật. Bên thắng vô tội. Dô su ban đầu ở Việt Nam cùng loại quý tộc tòa án thượng nghị viện không biết đánh qua bao nhiêu lần quan hệ, biết rõ đạo lý trong đó. Đúng, hắn là bất tuân quân lệnh, tự tiện xuất kích, phá hủy đồng đội trận hình ổn định, có thể hắn thành công đánh tan thú nhân cánh trái, ngăn cản tất cả rút lui hội quân, còn đưa chúng nó từng cái chém giết. Hắn quét ngang chiến trường, chạm địch 300, đây là tuân thủ quân quy không cách nào làm được chiến quả, nếu hắn thất bại tự nhiên là nhốt vào đại lao tùy ý thẩm phán, càng đều có thể hơn có thể trực tiếp chết mất. Thẩm tra quan sẽ rất cao hứng tại bản thân bản ghi chép bên trên viết Bắc Địa Mộ Đạ vì ạ lĩnh người thừa kế thứ nhất Dỗ Sủ bởi vì vi phạm quân quy, tùy ý đưa vào thứ tư quý tộc ngục giam, nhưng Dỗ Sủ thành công, cho nên hắn chỉ cần dứt khoát thừa nhận. Sau đó chính là chờ đợi cái gọi là xử phạt. Dỗ Sủ van dạt cờ lịp hẹ, ngươi khuyết điểm cùng thành quả chúng ta thẩm tra ủy ban đã điều tra phi thường rõ ràng, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ cho ra bất công xử trí. Nhẹ nhàng một câu, Dỗ Sủ liền minh bạch. Cái này gọi mòn sắc trung niên thẩm tra quan đích thật là không có ý định khó xử bản thân, chỉ là đơn thuần qua cái lưu trình, nghe một chút lời này, bất tuân quân pháp đều biến thành nhẹ nhàng khuyết điểm. Mà mòn sắc cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng phi thường lãnh đạm thanh âm nói ra, trên thực tế, trải qua thảo luận, ủy ban cho rằng, chuyện như vậy cũng không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả, ngược lại mang đến tương đương ưu thế, mà người Vũ Dung cũng chứng minh kia xuất kích cũng không phải là vô mưu tiến hành, cho nên từ trên tổng hợp lại. Chúng ta đem cho ngươi trở xuống trừng phạt. Tại lập tức lên, đình chỉ rồ sủ van giặt cơ lịp phẹ hát nha quân đoàn tiên phong quân phó chức thống lĩnh vụ, cũng phái về lãnh địa, bất quá công tích không thể bị xóa bỏ, sai lầm cùng ban thưởng cũng không thể lẫn nhau triệt tiêu, cho nên ủy ban quyết định, cho Vinh Quang Chi nhận huy chương, lấy chiêu hiển vũ dũng. Một sau khi nói xong, một mực mặt không cảm xúc mặt thế mà lộ ra một cái mỉm cười, hắn nhìn xem rồ sủ nói, trở lên. Chính là nhằm vào hát nha tiên phong quân phó thống lĩnh trái với quân pháp thẩm phán toàn bộ nội dung. Hắn còn hơi tới gần một điểm, nhẹ giọng nói một câu, lúc đầu quyết định là tạm thời cách chức 3 tháng, sau đó đem quân hàm tăng lên một cấp, bất quá nghe nói trong nhà người có việc, mà đối thú nhân chiến tranh chí ít phải kéo dài đến năm sau đầu xuân, cho nên dứt khoát để ngươi tạm thời cách chức phái đưa trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể như thế nào? Đơn giản quá tuyệt vời. Dô su mỉm cười gật đầu. Trên thực tế nhưng trong lòng đã cười ra tiếng. Quả nhiên là minh biếm thực thường, nói cái gì tạm thời cách chức trục xuất, kỳ thật chính là thả hắn về nhà. Mà lại tạm thời cách chức lại không có nghĩa là không thể trở về đến, điều này đại biểu hắn vẫn như cũ là quân đội thể hệ người, cũng không hề rời đi, đây đối với lúc đầu muốn xuất ngũ hắn đến bảo hoàn toàn là ban thưởng. Như vậy, tiếp xuống, y theo hát nha quân đoàn truyền thống, ta đem cho dũng sĩ chúc phúc. Lúc này, một ánh mắt cùng ngữ khí quét qua trước đó lãnh đạo. Trở nên nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm, người bởi vì nhu nhược mà chết. Chẳng biết tại sao, Dô Su lập tức nghiêm túc, không hiểu thiết huyết cảm giác tràn ngập vị này chiến sĩ nội tâm, hắn đứng thẳng đứng dậy, từng chữ nói ra, rõ ràng làm ra trả lời chắc chắn. Bởi vì tín niệm mà sinh. Kẻ báo tử vinh quang ở cùng với ngươi, vũ dũng người. Trao lẫn nhau, lần này hết thể giản lược thời gian chiến tranh thẩm phán như vậy kết thúc. Như vậy, lần này liền. Chờ một chút. Đột nhiên, một nhưng mày. Cái hông của hắn có đồ vật gì ngay tại chấn động, một đầu phép thuật tín thần. Đối rổ sủ làm ra một cái nét mặt xin lỗi, tên này thẩm tra quan đại nhân từ bên hông mặt dây chuyền bên trong hái ra một cây ngân sắc, âm thoa bộ dáng kim loại trường côn, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy phù văn, tay phải hắn hội tụ ma lực, kích hoạt lên nó, thứ ba ưu tiên cấp khẩn cấp tin tức, đến tột cùng là chuyện gì. Ta có cần hay không tránh một chút? Dô Su gợi ý một chút, hắn có thể không muốn nghe đến cái gì không nên nghe đồ vật. Không có việc gì, đầu này tin tức giữ bí mật đẳng cấp chỉ có 2, ngươi nhất định có thể biết. Theo phủ văn bị kích hoạt, âm thoa chấn động, một cái máy móc đồng dạng thanh âm xuất hiện. Bác địa mổ đạ vì ạ lĩnh, lâm đông bá tức bở rổ dè giặt cờ lịp phẹ được chứng minh đã bỏ mình, em trai đạn nì ạ giặt cờ lịp phẹ đã đưa ra xin, y đổ kế thừa tức vị. Nghe được tin tức này, mật mở to hai mắt, hắn cảm nhận được phía sau có mãnh liệt sát khí thả ra, trong nháy mắt này, hàn ý lan tràn, có thể so với long uy uy áp tràn ngập quân trướng, đáng sợ yên tĩnh xuất hiện. Một lúc sau, như xương lạnh đồng dạng sát ý thu liễm, rổ sủ khôi phục thái độ bình thường, vừa vặn, không phải sao. Thanh âm của hắn rất nhẹ, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ phải đi về. Chương 4, 3197481. Sao băng năm 831, đông ngày 2 tháng 11, phương Bắc Bình Nguyên, tuyết lớn đầy trời. Đến. Tại thê lương trong gió, Dô Su lấy xuống mũ trùm, tại trên lưng ngựa nhìn về phương xa, hắn vô vô dưới thân đầu này sắp sủi bọt mép đáng thương xúc sinh đầu, sau đó đối lên trước mắt ẩn vào trong gió tuyết đại A dắt dây núi cảm khái nói, 17 ngày. Từ nghe nói Lâm Đông Bá tức bỏ mình về sau, hắn từ Tây Bắc Bình Nguyên xuất phát, trải qua dòng dã 17 ngày độc thân đi nhanh, Dô Su rốt cục xuyên qua đế quốc hoang vắng phương Bắc lãnh thổ, về tới quê hương của mình. Cái này che kín xương tuyết bao la hoang dã. Tung người xuống ngựa, Dô Su để cái này đều nhanh muốn mệt là con ngựa thoáng nghỉ ngơi một hồi, bản thân ngồi xổm người xuống nắm một cái băng tuyết, xem bộ dáng là trận tuyết rơi đầu tiên, tầng tuyết còn không dày, không ảnh hưởng hành động. Lập tức, liền có thể trở về. Chậm rãi đứng dậy, hắn hít vào một hơi thật dài. Tràn vào phổi chính là lạnh thấu xương gió bức khí tức, nó đến từ xa xôi cực Bắc băng nguyên, trải qua trải rộng phá băng mở mịt biển, mang đến trời đông giá rét hương vị. Thanh lãnh cảm giác để sao động tâm chậm rãi bình tĩnh. Bờ rổ dè dặt cờ lịp hẹ, thân này phụ thân, một cái cường ngạnh ngoan cố cùng tảng đá dạng trung niên nam nhân, hắn tại rổ sủ trong trí nhớ cũng không có chiếm cứ quá nhiều vị trí, so sánh với uy nghiêm lãnh chúa đại nhân, cùng hắn ở chung nhiều nhất vẫn là trong nhà lão quản gia cùng các vị gia tộc kỵ sĩ. Về phần mẫu thân, đã sớm tại rất nhiều năm trước qua đời, nguyên nhân cái chết là một lần không cách nào vãn hồi phong hàn. Tuy nói là một cái không thế nào xứng chức phụ thân, nhưng nghe gặp hắn bỏ mình tin tức, Dỗ Sủ trong lòng vẫn là sinh ra vô cùng phẫn nộ, nhưng sau đó hắn liền bình tĩnh lại. Báo thủ? Cũng không. Nam nhân từ điển bên trong không cần từ ngữ này, mà lại kể từ khi biết chấn thủ chi địa dị biến một ngày kia trở đi, khả năng này ngay tại Dỗ Sủ trong đầu bồi hồi, lần này chỉ là kết quả xấu nhất phát sinh mà thôi. Vì thực hiện trách nhiệm mà chết, là chiến sĩ vinh dự nhất kết thúc, đối với cái kia giống như hòn đá ngoan cố nam nhân mà nói, có lẽ chết như vậy vong là tha thiết ước mơ à. Bất quá vẫn là cảm thấy khó chịu. Phi thường khó chịu. Dô Su nhớ tới cái kia trời đầy mây, nại ạ cứ điểm bên trên kịch chiến cùng từ phía sau lưng đâm tới thủy ngân chi nhận, nhất là hoán độc nguyền rủa tuôn ra vào thân thể, từ căn nguyên chỗ tan rã lực lượng của mình. Đây là không cách nào tha thứ phản bội. Mà tại Lao Ba tức sau khi chết liền lập tức nhảy ra, thừa dịp Dô Su không tại không kịp chờ đợi muốn cướp được tức vị cái kia thúc thúc, không hề nghi ngờ cũng là kẻ phản bội, cả hai đều như thế làm cho người chán ghét. Làm người xuyên Việt, Dô Su có một vạn loại phương pháp để cho mình mạnh lên, đối với đã từng chuyển kỳ chiến sĩ tới nói, lãnh địa cũng không phải là không phải phải thừa kế không thể đổ vỡ, so sánh với làm lãnh chúa, độc thân lữ hành mạo hiểm giả khả năng càng phù hợp tính cách của hắn. Nhưng là, đó cũng không phải có cần hay không vấn đề, mà là có cao hứng hay không vấn đề, hắn liền là muốn chém chết cái này tiện nghi thúc thúc. Không sai biệt lắm cần phải đi. Đập con ngựa đầu lâu, Dô Su hướng trong miệng nó lấp một nắm lớn thấm qua rượu đồ ăn. Mà đầu này chiến mã cũng vui sướng ngay lấy, là một đầu có địa hành long huyết mạch chiến mã, nó không chỉ có uống rượu còn ăn thịt, Dô Su không ít bắt thịt rừng trở về cho nó bồi bổ, mà cái này ngựa cũng không có để hắn thất vọng, thể lực khôi phục thật nhanh, không phải, hắn trở về tốc độ còn muốn chậm một chút nữa. Chờ mình lên ngựa, Dô Su còn là có chút không vừa ý, cấp 28 bạch ngân đỉnh phong, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nếu có thể tiến giai hoàng kim, như vậy không cần mấy ngày liền có thể trở về. Phân tranh đại lục bên trong đẳng cấp rõ ràng đơn giản, phàm nhân 05, hắc thiết 615, bạch ngân 1630, hoàng kim 3150, yếu tố 5175, truyền kỳ 76105, hoàng kim là một cái phân giới lĩnh. Nói chung, nam nhân trưởng thành đồng dạng có cấp 5 thực lực, nếu như là trải qua huấn luyện dân binh đại khái là hắc thiết, binh lính tinh nhuệ cùng sĩ quan cơ bản vì bạch ngân giai, mà thứ nhất phiên bản bên trong người chơi có thể đạt tới lực lượng cực hạn là bạch ngân đỉnh phong. Theo phiên bản đổi mới, hạn mức cao nhất cũng dần dần giải tỏa, đến kỳ đệ tứ, cường đại người chơi thậm chí có thể thành tựu truyền kỳ chi thân, chân chính ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Hiện tại hắn chỉ có cấp 28 Bạch Ngân đỉnh phong thực lực, còn thuộc về người phạm chủ, cũng không có phóng qua siêu phàm giới hạn, thực lực hạn chế phía dưới, trạng thái bình thường chạy tốc độ cũng liền hơi nhanh hơn ngựa, tính cả thời gian nghỉ ngơi, thì ngay cả danh xưng tốc độ chậm nhất di động công cụ Long Xà cũng không bằng. Chí ít địa hành Long có thể ngày đêm không nghỉ hành động, cũng không lại bởi vì một ít địa hình mà đường vòng, mà Dô Sủ vẫn còn muốn tại một ít địa phương xuống ngựa đi bộ, dắt ngựa mà chậm rãi đi qua. Thời gian không nhiều lắm. Nhớ tới đây, Dô Sủ lắc đầu, hiện nay là thứ nhất bản thời kỳ cuối, còn tính là hòa bình, nhưng đợi đến thứ hai bản bắt đầu, đại ma triều giáng lâm, mấy vị tà ác trận doanh thần minh bị đánh xuống thế gian, theo sát mà đến phân tranh liền sẽ tràn ngập thế giới này, chiến tranh cùng giết chóc cũng không còn cách nào dừng lại. Cái này còn vẹn vẹn thứ hai bản, lại càng không cần phải nói phiên bản thứ ba, thậm chí là thứ tư bản hỗn độn ác ma. Xuyên qua trước đó rót giờ tu chính là tại cùng bọn chúng giao thủ, kia là hắn thấy qua chủng tộc đáng sợ nhất. 24 năm, khoảng cách hỗn độn ác ma sầm lớn, còn có 24 năm, này thời gian nhìn qua rất dài, trên thực tế rất ngắn. Dô Sù suy tư đối sách, nửa năm sau, ma triều sắp tới, sau đó toàn thế giới đều sẽ nên tới một cái thực lực bộc phát kỳ, triệt để tiến vào phân tranh đại thế. Như vậy, một người là không đủ. Đúng là như thế, mặc dù Dô Sủ tin tưởng mình lần này nhất định có thể so kiếp trước mạnh hơn, nhưng một người lại thế nào mạnh, đối mặt giống như thủy triều vọt tới đại quân ác ma cũng sẽ cảm giác giết không thắng giết, hắn cần chính là một đám cường đại chiến hữu vì hắn chia sẻ áp lực. Là giống như trước đây tổ kiến chiến đoàn, vẫn là sáng tạo quân đội riêng, mộ đạ vị ạ cái này thuộc về hắn lãnh địa không hề nghi ngờ là hắn ban đầu tư bản, hiện nay Dô Sủ đã không phải là cái kia Việt Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng. Cũng không có có thật nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu trợ giúp hắn, bây giờ, hắn lẻ loi một mình, nhưng liền xem như thế, vô luận là rơi xuống thần minh, vẫn là thế giới khác kẻ xâm lược, Dô Sủ cũng sẽ không cho phép đối phương ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, hủy diệt bản thân sinh tồn thế giới. Đương nhiên, bước đầu tiên chính là trước làm thịt cái kia tiện nghi thúc thúc. Phía trước cách đó không xa lâu là như là tháp canh đồng dạng chỉ dẫn biển báo giao thông, dọc theo biển báo giao thông đi rất nhanh liền có thể trông thấy một đầu gạch đá đại đạo. Đầu này đại đạo nối thẳng mộ đạ vì ạ lĩnh chủ thành. Đi. Nghe thấy cái này thúc giục về sau, chiến mã bắt đầu nhanh chóng chạy, dù là trên mặt đất có một tầng băng tuyết cũng không có nửa điểm chậm chạp. Tuyết mây bao trùm bầu trời, bóng ma đem hoang nguyên dãy núi đồng loạt bao trùm, lớn chừng bàn tay tuyết rơi phiêu tán tại không, cùng loạn bay múa, tại cái này che đậy tầm mắt tuyết lớn bên trong, có mấy đội thương đội chính chậm rãi đi trên đại đạo, có chút là tiến về, có chút là rời đi. Những này xua đổi lấy dịu dàng ngoan ngoãn địa hành Long Long Xa thương nhân là Bắc Địa bốn lĩnh cùng ngoại giới giao dịch trọng yếu con đường, tại phụ không phi hạm phổ cấp trước, đây là tại ác liệt. Hoàn cảnh bên trong đại quy mô vận chuyển vật chất phương pháp duy nhất. Rốt cục nhìn thấy người. Thấy cảnh này, Dô Sù không khỏi cảm khái một tiếng, cái này 17 ngày độc hành cũng không phải là không có trông thấy cái khác lữ giả, nhưng từ tiến vào Bắc Địa cảnh nội, hắn liền thật lại cũng chưa từng thấy qua những nhân loại khác. Trên thực tế, ngoại trừ mạo hiểm giả cùng thăm dò nhà, tuyệt đại đa số nhân loại cũng sẽ không rời đi thành thị qua xa, cần biết hoang nguyên, rừng rậm, trong huyệt động nghỉ lại lấy vô số quái vật, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân miệng thú, lại càng không cần phải nói hàng năm đều sẽ có như vậy một hai lần bởi vì rừng đen mà lên hát triều. Rừng đen cùng hát triều, vẫn luôn là mịt dọc đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc cùng thế lực vấn đề khó khăn lớn nhất, tựa như đế quốc cương vực rộng lớn vô cùng, chiếm cứ mịt dọc đại lục toàn bộ phương Bắc lãnh thổ trực tiếp sao băng biển. Mà Nam Bộ biên cương một mực lan tràn đến Đại lục Trung ương, nếu không phải Đại lục Trung ương rừng đen hắc triều quấy nhiễu, lấy đế quốc huyết trương tốc độ, đã sớm cùng Viễn Nam liên minh giáp giới. Ê, trước mặt cái kia, một người cưỡi ngựa. Đột nhiên, Dô Sú nghe thấy có người đối diện hắn chào hỏi. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn phát hiện một chi đang chuẩn bị rời đi trong thương đội ngừng lại, một cái nhìn qua có chút mệt nhọc nam tử trung niên từ trong xe đi ra, lớn tiếng nói, ngươi đây là muốn đi mổ đạ vì à sao? Đúng thế. Dô Sù một bên để ngựa chậm dần tốc độ, tới gần đội xe này, một bên hồi đáp, thế nào? Rất nguy hiểm, chớ đi. Trung niên thương thanh âm của người có chút khàn giọng. Vì cái gì? Dô Sù tò mò hỏi. Người trung niên này thương nhân yết hầu bên trên có một đạo vết thương, tựa hồ là vết đao, hắn nhíu mày nói ra, lập tức tới ngay tuyết bay ngày, hắc triều sắp khởi sướng, chủ thành bên trong kỵ sĩ phần lớn đều đi cứ điểm bên kia tăng cường thủ vệ. Nhưng hơn nửa tháng trước không biết từ chỗ nào tới một đoàn chẳng thấy qua kỵ sĩ chạy tới, tuyên bố giới nghiêm. Ta cũng không khoác lác, đích thật là chạy đường dây này vài chục năm lao thương nhân, ngay cả lãnh chúa đại nhân đều gặp một lần, những kỵ sĩ kia nói là chẳng thấy qua đó chính là chẳng thấy qua. Hiện trong thành lòng người bàng hoàng, ta đoán khẳng định có cái đại sự gì muốn phát sinh, liền đi nhanh lên người. Hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc, ta là nhìn một mình ngươi đi tới không dễ dàng, lúc này mới nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu không có gì việc gấp liền chớ đi, hiện nay chủ thành bầu không khí rất quỷ dị, mấy cái nổi danh lang thang võ sĩ cũng bị bọn hắn thông báo tuyển dụng, bắt đầu ở trên đường tuần tra, mà nguyên bản người quen biết cũ toàn cũng không thấy, chỉ sợ qua mấy ngày liền sẽ có biến động lớn. Người này rất có sức phán đoán, mà lại người cũng không tệ. Dô su đại khái tưởng tượng, cũng hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nửa tháng trước, là cha mình bỏ mình ngày đó, cao tầng phần lớn đều biết tin tức này, nhưng còn không có tại bình dân ở giữa lưu truyền ra tới. Tăng thêm gần nhất đích thật là hắc triều sắp phát khởi thời gian, hộ thành kỵ sĩ rút đi một bộ phận cũng rất bình thường, cho nên chủ thành phòng giữ trống rỗng. Kia một đoàn kỵ sĩ, khẳng định là nhà mình thúc thúc nhìn đúng thời cơ mang tới chiếm vị trí tốt, vì cướp đoạt tước vị làm chuẩn bị, hiện trong thành khẳng định tất cả đều là người của bọn hắn. Bất quá có một chút rất kỳ quái, Dô Su mặc dù không hiểu rõ bản thân cái này tiện nghi thúc thúc, nhưng cũng biết hắn căn bản liền không có nhiều thực lực, kỵ sĩ, vẫn là một đoàn kỵ sĩ, hắn chỗ nào nuôi nổi. Bằng hắn một cái thương nhân thân phận sao? Đừng nói giỡn. Phi thường cảm tạ. Thanh khẩn đối cái này thương đội trung niên nam nhân gật đầu, Dô Su vừa cười vừa nói, kỳ thật muốn ta nói, ngươi bây giờ cũng không cần gấp đi, nhìn tuyết ngấn không khó phát hiện, ngươi cái này lòng xa phụ tải lượng rất cao, có thật nhiều thương phẩm đều không có bán đi à. Lần này cứ như vậy trở về khẳng định là thua thiệt lớn. Chiến sĩ nhìn mười phần lạnh nhạt, chờ tầm vài ngày, ngươi khẳng định sẽ có được ngoài ý liệu tin tức cùng không tưởng được thu hoạch. Đi. Nói xong, cũng không đợi nam tử trung niên này kịp phản ứng, Dô Su liền ngự ngựa hướng phía chủ thành mau chóng đuổi theo. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ? Trung niên thương đội không khỏi thở dài, đều nói chỗ kia hiện nay rất nguy hiểm, làm sao lại không nghe người ta khuyên đâu? Không đúng. Hắn đột nhiên nhíu mày. Sờ lên cằm cố gắng nhớ lại lấy thứ gì, ra hỏa này, nhìn tốt nhìn quen mắt ta. T, chẳng lẽ? Sửng sốt sau khi, trung niên nam nhân khiếp sợ nhìn về phía phương xa, là hắn. Mà Dô Su hiện nay đã cách thương đội chỗ rất xa. Dừng đen hát chiều sao, cẩn thận tính toán, không sai biệt lắm thật là lúc này, ta kia láo tia cùng thúc thúc thật biết nắm lấy thời cơ, một cái chết một cái đoạn, thật sự là vừa vặn. Cái gọi là dừng đen, chính là bị ma lực cùng tự nhiên chiếu cô rừng rậm. Bọn chúng sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, cho dù là chém vào chỉ còn một cái gốc cây, trong vòng vài ngày cũng sẽ trổ nhánh dài mầm một lần nữa phát ra mầm non, mà dựa vào rừng đen sinh hoạt dã thú bảy ma thú rơi số lượng cũng là phi thường kinh người. Mà hát triều, chính là rừng đen bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời đình chỉ trưởng thành, đại lượng dã thú ma thú bởi vì không có đồ ăn mà hướng ra ngoài cướp đoạt sinh ra, bọn chúng xung kích nhân loại thành thị cùng cứ điểm, hung hãn không sợ chết. Thịt nát xương tan cũng không chần chờ chút nào, nếu như có độc thân lữ giả đụng vào, không có hoàng kim cấp thực lực muốn chạy cũng khó khăn. Đã từng có vị sâu thiên chi tháp phù thủy áo bào trắng phòng đoán qua, hắc triệu nhưng thật ra là rừng đen khuyết trương một loại thủ đoạn, chết đi ma thú đeo trên người lấy thực vật hạt giống, mà huyết dịch, xương cốt cùng nội tạng đều sẽ trở thành thổ địa chất dinh dưỡng, đánh lui hắc triệu về sau, chỉ cần không cần lửa đi tịnh hóa một lần, không ra mấy năm liền sẽ tại nguyên chỗ xuất hiện một mảnh mới rừng đen. Trái lại thai nghén một đời mới mỗi loại loài ma thú. Nếu như Dô Su kế thừa Lẫm Đông Bá tước vị, liền có nghĩa vụ xuất lĩnh kỵ sĩ cùng tư quân chống lại hát triều, thủ hộ con dân, thậm chí càng đột nhập đàn thú ở giữa, chém giết có thể uy hiếp được cứ điểm tường thành cường đại ma thú. Hiện ở trong thành nguyên bản thuộc về ta kỵ sĩ, hẳn là đều đã đi rừng đen bên trên cứ điểm nơi đó, còn dư lại lưu thủ cũng hẳn không phải là thúc thúc ta mang nhóm người kia đối thủ, khẳng định đã sớm rút lui. Dô Su tại trên lưng ngựa suy tư, nói như vậy ta hẳn là muốn một người đối phó đối diện một đám kỵ sĩ. Vừa nghĩ, hắn một bên nở nụ cười. Hắn, Dô Su, thứ không e ngại chiến đấu. Cố nhiên, dị giới cùng trò chơi là hoàn toàn không giống, dù là phân tranh đại lục là danh xưng ngươi ở trong game có thể làm được, như vậy nếu trong hiện thực có phép thuật đấu khí, ngươi tại trong hiện thực cũng giống vậy có thể làm được loại hiện thực sâu chui vào trò chơi, có thể kinh nghiệm cũng không thể hoàn toàn dập hơn. Nhưng có một chút, hắn là bọn này người dị giới hoàn toàn so sánh không bằng. Cũng là không lại bởi vì xuyên qua mà thay đổi quá nhiều. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Một cái chiến sĩ, cả đời liền xem như sống trên chiến trường, chiến đấu cơ hội cũng sẽ không vượt qua trăm bề, có thể chém đầu vượt qua 50, liền có thể được xưng là dũng sĩ bên trong dũng sĩ, mà mạo hiểm giả đồng dạng cũng là như thế, chân chính mạo hiểm cần mưu đồ mấy tháng, tính cả trên đường thời gian, mấy năm mới có thể tính cái trước vừa đi vừa về, cả một đời cũng liền 7-8 lần đại mạo hiểm liền muốn xuất ngũ. Mà người chơi lại không phải như thế, từ bắt đầu trò chơi một khắc kia trở đi, bọn hắn sẽ vì kinh nghiệm, nhiệm vụ, trang bị chờ một chút nguyên nhân đi chiến đấu, bọn hắn mỗi một tia kinh nghiệm, mỗi một cái cấp bậc bên trong đều thẩm thấu chiến đấu máu, mỗi một cái kỹ năng, mỗi một cái trang bị cũng là vì tốt hơn chiến đấu mà lựa chọn luyện tập. Nhất là Dô Sủ, hắn kiếp trước là một tên võ đạo quán quán chủ, bởi vì đại đồng thế giới cơ hồ không người tập võ, mới đi chơi loại trò chơi này, hắn tiến vào phân tranh đại lục mục đích, chính là vì thể nghiệm tại trong hiện thực không cách nào tiến hành chém giết cùng chiến đấu. Nếu như nói những người khác ngẫu nhiên lại còn ở trong game du lịch cùng ngắm phong cảnh, như vậy hắn liền là thuần túy chiến đấu, đối càng mạnh càng khó khăn quái vật khiêu chiến. Trong trò chơi ghi chép người chơi thành tựu liệt biểu bên trong, cao nhất bình thường là bạch kim cấp cút, đây đã là phi thường khó đạt thành tựu. Mà Dô Sủ lại có một cái toàn thế giới độc nhất vô nhị, kim cương cấp cút. Kim cương cút khắc họa giết địch số 3197481. 3197481. Đây là hắn giết chết qua số lượng của địch nhân. Thúc thúc ta những kỵ sĩ kia có bao nhiêu người? Đã từng truyền kỳ chiến sĩ hai mắt bên trong đốt hỏa diễm thiếu đốt, có thể để cho ta vui vẻ bao lâu? Không có người trả lời những vấn đề này, Dô Sủ cười lớn cưỡi ngựa, hướng phía trước lao vụt mà đi. Chương 5, lão quản gia. Hàn Phong lay động qua bình nguyên, đem bụi tuyết nhấc lên thủy triều, từ từ tuyết lớn bên trong, có một người cưỡi ngựa, nghịch gió hướng phía phương bắc tiến lên. Thuận đại đạo, Dô Sủ khống chế lấy chiến mã, tiến vào mộ đạ vì ạ linh biên giới. Vó ngựa đạp xuống, tóe lên điểm điểm vụ băng. Cùng nhau đi tới, trên đường dòng người càng ngày càng nhiều, không chỉ là lui tới địa hành long thương đội, còn có thật nhiều đánh lấy các loại cờ hiệu xe ngựa, bọn hắn có lẽ là thương nhân, cũng có thể là đơn thuần đi du ngoạn kẻ có tiền, dù sao đồng dạng bình dân cũng sẽ không ở mùa đông tiêu hao quý giá nhiệt lượng. Về phần ven đường những cái kia vội vàng đông lang trượt tuyết, cơ bản đều là ngư dân hoặc là thợ săn, bởi vì muốn đi trước không có đường mép nước cùng rừng rậm, không tiện cưỡi ngựa đón xe. Cho nên trượt tuyết là lựa chọn tốt nhất. Đông Lang A. Chú ý tới kia một đám lôi kéo trượt tuyết, vui sướng chạy màu trắng cỡ lớn loài chó, Dô Sủ không khỏi lắc đầu, danh tự này nghe vào đẹp trai, trên thực tế nó tập tính kỳ thật cùng Husky không sai biệt lắm, hắn nhớ được bản thân năm đó còn nuôi qua một con, đẹp trai ngược lại là đẹp trai. Ký ức trở lại cực kỳ lâu trước đó, lúc kia, phân tranh đại lục vừa mới khai phục, bản thân vẫn là một người tại Viễn Nam dốc sức làm, ngẫu nhiên trên đấu giá hội thấy được một đầu Đông Lang. Nguyên bản căn bản không có ý định nuôi chiến sủng hắn không hiểu thấu liền ra mua. Chờ một chút, đó là ai? Phía trước tựa hồ hiện lên một cái quen thuộc thân ảnh màu đen, Dô Sủ hồi ức bị đánh gãy, ánh mắt của hắn lập tức tập trung, nhìn về phía phương xa, cái kia từ chủ thành phương hướng người tới ảnh, theo bản năng lẩm bẩm nói, rất quen thuộc. Vẹn vẹn một chút liền để hắn cảm thấy nhìn quen mắt, trạng huống này không khỏi để Dô Sủ nghiêm túc, hắn thôi động ngựa tiếp cận cái kia chậm rãi thân ảnh, nhưng càng đến gần, hắn lại càng thấy đến quen thuộc. Lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đó là ai. Thẳng đến một lúc sau, hắn cùng người kia mặt đối mặt thời điểm, nghi hoặc mới bị giải khai, Dô Sủ kinh ngạc nói, lao quang hẳn ra. Van. Mà tên là Van, mặc màu đen quản gia phục lão nhân khi nghe thấy thanh âm sau thì là có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh một chút, sau đó tại phát hiện Dô Sủ về sau, liền mỉm cười xuống ngựa, nho nhã lễ độ túi người chào nói. A, đã lâu không gặp, Dô Sủ thiếu gia. Không có trả lời. Dô Sủ trong hai mắt tràn đầy kinh nghi bất định hoang mang, hắn đồng dạng xuống ngựa, liền vội vàng đi tới đem lão quản gia đỡ dậy, sau đó cấp tốc cau mày nói, tóc của ngươi. Tay. Hắn có chút thô lô nắm chặt lão quản gia tay, chăm chú nhìn, mà lão nhân cũng vẹn vẹn mỉm cười nhìn chăm chú Dô Sủ, mặc cho hắn nhìn. Kia là một cánh tay của lão nhân. Làn da đã lỏng, nếp nhăn bao trùm tại trên đó, đến gần lời nói, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy màu xanh mạch máu cùng gân kiện. Mà trên cánh tay cơ bắp đã sớm không còn ngày xưa cường kiện. Nhìn chăm chú lên đôi tay này, Dô Sủ cảm thấy có một cỗ lửa giận vô danh từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kia là thuộc về thế giới này Dô Sủ phẫn nộ. Van, nhà giặc cơ lịp phẹ lao quản gia, từ đó thân xuất sinh bắt đầu liền một mực chiếu cố hắn, bọn hắn cùng nhau sinh sống vài chục năm, quan hệ cùng phụ tử không có gì khác nhau, thậm chí có thể nói như vậy, Van so Dô Sủ phụ thân càng thêm quan tâm hắn. Trên thực tế, chính là đối vị này cùng một chỗ sinh sống vài chục năm lão quản gia quá mức quen thuộc, cho nên hắn mới có thể vì đôi tay này mà cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ở trước mắt người đàn ông này trên thân, thời gian dấu vết lưu lại ở khắp mọi nơi, cho dù kia mái đầu bạc trắng bị trải vớt chỉnh chỉnh tề tề, nhưng vẫn là toát ra già yếu khí tức, vô số nhỏ bé nếp nhăn trải rộng trên mặt của hắn, tuy nói để khuôn mặt của hắn càng thêm góc cạnh rõ ràng, có thể điều này cũng làm cho người lần nữa xác nhận hắn suy yếu. Y theo lẽ thường, tựa hồ rất bình thường, vị này gọi là Van nam tử trung niên, cùng gia tộc khác lão quản gia cũng không cái gì khác biệt, mà bề ngoài của hắn cùng tuổi của hắn chính tương xứng, dù sao Van cùng phụ thân của hắn cùng tuổi, mà phụ thân cũng đã hơn 50. Năm 60 nam tử trung niên, trải qua gian nan vất vả, thân kinh bách chiến, tóc trắng phơ cũng không phải là kiện chuyện rất kỳ quái. Nhưng đây chính là không bình thường địa phương. Vô luận phàm là vẫn là rổ sủ phụ thân, đều không phải là phổ phổ thông thông nam tử trung niên. Không nói trước cái khác, Lâm Đông bá tước bở rổ dè dặt cờ lịt phẹ là một vị hoàng kim giai kỵ sĩ, ý vị này hắn tự nhiên tuổi thọ có 200 năm, chú ý bảo dưỡng sống 300 năm cũng không phải việc khó, năm 60 tuổi đối loại người này tới nói thậm chí còn ở vào toàn thịnh kỳ. Mà Van, đương rổ sủ ra đời thời điểm, Van nhìn qua 18-20 tuổi, đương rổ sủ tại lãnh địa chạy tán loạn khắp nơi. Một bên chiếu nhìn hắn Van nhìn qua 18-20 tuổi, đương rồ sủ có thể vung vẩy cự kiếm phụ thân ở một bên mặt lạnh lấy chỉ đạo thời điểm, ở bên cạnh lẳng lặng cười, bưng lên nước trà Van nhìn qua vẫn là 18-20 tuổi, cho dù là đương rồ sủ đã toàn quân, bởi vì trường sĩ quan nghỉ mà quay về lãnh địa thời điểm, cái thứ nhất chạy đến hoan nghênh hắn chiêu đãi. Hắn Van vẫn là 18 tuổi chừng 20 tuổi bộ dáng. Quá khứ rồ sủ từng hướng phụ thân của mình hỏi thăm qua vấn đề này, coi như đây là một cái ma huyễn thế giới. Nhưng thanh xuân bất lao vẫn như cũng là cái nan đề, ngoại trừ tinh linh bên ngoài, hắn rất khó nghĩ ra có chủng tộc gì là trời sinh dung nhan vĩnh trú, nhưng là không cần đến đã từng chủ nhà giặt cờ lịp phẽ đại nhân trả lời, chính hắn kỳ thật cũng biết, một cái tóc đen, con mắt là kim hồng sắc, có bình thường lỗ thai người, không thể nào là tinh linh. Nhưng cũng tuyệt không phải nhân loại, điểm ấy không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là trường sinh loại. Mãi cho đến cuối cùng, bá tước đại nhân đều không có chính diện về hắn vấn đề này. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nói vài câu dù sao ngươi về sau nhất định sẽ biết. Loại vấn đề này không có ý nghĩa. Loại hình lời nói. Kỳ thật đối với loại vấn đề này, phân tranh đại lục bên trên nhân loại kỳ thật tuyệt không quan tâm, dồ sủ cũng giống vậy, bên người trường sinh loại nhiều như vậy, không chừng ngươi thường xuyên đi uống rượu quẩy rượu ông chủ chính là một cái tinh linh, ai có tính nhẫn mại từng cái chứng thực. Nhưng là lần này khác biệt, có thể để cho một cái trường sinh loại già yếu thành bộ dáng như thế sự tình. Không hề nghi ngờ cùng gần nhất phát sinh một dãy chuyện có quan hệ, cùng rồ sủ cái chết của phụ thân có quan hệ. Chấn thủ chi địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Van, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rồ sủ ngẩng đầu nhìn thẳng lão nhân trước mắt hai mắt, thái độ hùng hổ doa người, trả lời ta. Từ sau khi xuyên Việt, chiến sĩ luôn luôn có loại không chân thực mê mang cảm giác, mặc dù nơi này hết thảy đều không hề nghi ngờ là chân thật bất hư, có thể hắn lại không có cái gì trên thực chất cảm xúc, hết thảy đều là quen thuộc vừa xa lạ. Như gần như xa. Nhưng bây giờ thì khác, trái tim kịch liệt cổ động, huyết dịch nương theo lấy nộ khí nước vọt khắp toàn thân, rồ sủ hai mắt lánh khốc vô cùng, phảng phất muốn đâm xuyên hư không, trực chỉ kia không biết tên địch nhân. Trấn thủ chi điệu tóc trắng quản gia tựa hồ đang do dự, hắn trầm ngâm một hồi, đạo, thiếu gia của ta, ngươi bây giờ còn không thể biết. Vì cái gì? Nôn tử gần như uy hiếp, rồ sủ hướng bước về phía trước một bước, phảng phất không có chút nào thể diện chất vấn. Bởi vì thiếu gia ngươi không có tư cách. Cũng không có để ý rổ sủ chất vấn, Van cùng quá khứ đồng dạng, lấy nhẹ nhàng ngựa khí trả lời nói, muốn biết, như vậy thì nhất định phải kế thừa phụ thân ngươi xưng hào, trở thành mồ đạ vị ạ chủ nhân, thủ hộ mảnh đất này lãnh chúa, cái này là không thể vi phạm, khắc vào ta thực chất bên trong khế ước. Tư cách, ngắn ngủi thán phục một tiếng, rổ sủ cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi hoang đường, Lâm Đông bá tức bở rổ chỉ có một cái hậu duệ, kia chính là ta, duy nhất người thừa kế. Sau khi hắn chết thậm chí đều không cần hoàng đế trao tặng danh hiệu liền có thể tự động kế thừa tước vị, ta, rồ sủ, là mảnh đất này thiên nhiên lãnh chúa. Hiện nay ngươi cùng ta nói ta không có tư cách. Như vậy ai có? Cái kia không biết từ nơi nào tới thúc thúc. Nói đến đây, rồ sủ không khỏi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ánh mắt hung ác nói ra, cũng đúng, hắn cũng có quyền kế thừa, như vậy giết chết hắn liền tốt. Cũng không trả lời vấn đề này. Tóc trắng lão nhân dùng hơi có vẻ ảm đạm con mắt màu vàng hồng nhìn một chút rổ sủ tay trái tay phải cổ tay, sau đó nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Tư cách, cũng không phải là cái gì một loại nào đó hư ảo danh hiệu, mà là xác xác thật thật vật. Phảng phất tại châm trước ngôn từ, một lát sau, Van mở miệng chậm rãi nói, mà rổ sủ cũng kiên nhẫn nghe, ta cũng không biết lao ra đem nó để ở nơi đâu, bất quá ngươi hẳn phải biết. Đến tột cùng là cái gì? Lại ở đâu? Ta lại làm sao có thể biết? Xin tin tưởng ta, thiếu gia, đây hết thể cũng không phải là ta không muốn nói, mà là không thể nói. Dô su cũng không phải là sẽ rông dài cái chủng loại kia người, phát giác Van tựa hồ là thật trở ngại thể ước không thể nói về sau, hắn cũng lười nói bánh xe lời nói, dứt khoát điều ra hệ thống, một lời không hợp chính là một cái điều tra thuật ném ra. Điều tra phán định. Đẳng cấp nghiền ép tính ưu thế, thuộc tính nghiền ép tính ưu thế. Điều tra thành công. Tính danh, Van A Mô. Mô bản, chắc tuyệt. Chủng tộc, thần cơ. Chủng tộc kỹ năng, thần cơ hóa, cùng huyết mạch tương liên khế ước giả cộng minh, hóa thân thành vũ khí. Đẳng cấp, khế ước giả đã tử vong, đẳng cấp cưỡng chế vì 1. Bảng thuộc tính, khế ước giả đã tử vong, toàn thuộc tính cưỡng chế làm cơ sở giá trị. Hình thể, trung đẳng hình người dị giới sinh mệnh. HP, khế ước giả đã tử vong, HP cưỡng chế làm cơ sở giá trị. Thể lực giá trị, khế ước giả đã tử vong, thể lực giá trị cưỡng chế làm cơ sở giá trị. Hóa thân vũ khí, ạ mồ trảm long kiếm. Trạng thái, sinh mệnh trôi qua, còn sót lại sinh mệnh 10 ngày. Chức nghiệp, đời thứ 6 đối hoang thần dùng thần cơ quản gia. Thiên phú, khế ước giả đã tử vong, cưỡng chế xóa bỏ tất cả thiên phú. Kỹ năng, khế ước giả đã tử vong, cưỡng chế xóa bỏ tất cả kỹ năng. Trang bị, màu đen quản gia phục. Cường đại vũ khí, trung tâm quản gia. Vân vân. Ngừng một chút. Phiền phức trước ngừng một chút. Dô Su cảm giác có chút không được tốt, quá độ ngoài ý muốn lượng tin tức để hắn hung hăng lấy làm kinh hãi, biểu lộ đều trở nên cổ quái. Thần cơ. Dô Su nhớ mang máng, xuyên qua trước bản thân chiến đoàn bên trong có một đoạn thời gian thường xuyên nâng lên cái từ này, diễn đàn bên trên cũng là phi thường lửa nóng, nghe nói là một cái siêu chân quý cấp khế ước chủng tộc, cụ thể năng lực hắn lúc trước bởi vì chuyên tâm khai hoang chuyển kỳ phó bản vạn giới tế tự chẳng không chút quan tâm. Ký ức dần dần rõ ràng, Dô Su nhớ lại rất nhiều tin tức, thần cơ khế ước nhiệm vụ xác thực ngay tại Bắc Địa Đế Quốc, thật là khó khăn vô cùng, còn hạn chế thời gian, chờ hắn công lược xong vạn giới tế tự chẳng lúc sau đã kết thúc, toàn thế giới chỉ có không cao hơn 10 người khế ước thành công, đám kia may mắn còn cố ý cùng một chỗ giấu giếm tình báo, làm toàn bộ nhiệm vụ quá trình đều sương mù nồng nặc, thời gian trôi qua, dậy sóng hạ nhiệt độ, thần cơ cũng đã trở thành trong truyền thuyết. Chủng tộc. Nhưng bây giờ đối ứng xem ra, thần cơ năng lực hẳn là hóa thân thành vũ khí. Mà còn chờ cấp khẳng định không phải tầm thường, tựa như lão quản gia hóa thân ạ mổ trảm long kiếm, đây chính là Lâm Đông bá tước dựa vào thành danh cường đại cự kiếm, đã từng chém giết qua 12 đầu bạch long, cưỡng bức Bắc Địa bạch long nguyên ký kết hòa bình khế ước. Mà thần cơ nhiệm vụ người đề xuất, tựa hồ chính là Mô Đạ Vi ạ nhà giặt cờ lịch hẹ. Chôn sâu ở ký ức chỗ sâu tin tức dần dần khôi phục, Dô Sủ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thông qua hai thế giới tình báo so sánh, hắn chợt phát hiện chính mình sở tại nhà giặt cờ lịp phệ tộc đã từng tham dự qua trong trò chơi lịch sử tiến trình. Thông qua giải rác tin tức, hắn thậm chí có thể suy đoán xuất từ nhà chấn thủ chi điệu bên trong đến tột cùng chấn thủ lấy thứ gì, mà bây giờ cái gọi là dị biến lại là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không có đoán sai, kia thật là thứ không tầm thường a. Bất quá so sánh với những này, hiện nay càng quan trọng hơn là Van sinh mệnh trôi qua trạng thái. Van. Dô Su nhìn trước mắt lão quản gia, chau mày. Bây giờ chân tướng đã bị hắn đại khái phán đoán ra, thế là liền dứt khoát đem nói làm do nói, ngươi ngày giờ không nhiều. Van trầm mặc không nói. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được. Nhưng cái này đã không trọng yếu, phải biết, trước kia ta vẫn cho rằng, làm ta kế thừa gia tộc về sau, ngươi vẫn là quản gia của chúng ta, nhi tử ta kế thừa gia tộc, ngươi vẫn như cũng là quản gia của chúng ta. Dô Su chỉ là nhìn thẳng Van, ngươi là ta trọng yếu nhất người nhà. Ta chỉ là muốn biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ thế thôi. Van ngẩng đầu nhìn về phía Dô Su, nguyên bản cặp kiêm màu đỏ mà vành biên giới viền vàng con mắt đã bởi vì làm sinh mệnh lực trôi qua mà trở nên không còn sáng tỏ, bọn chúng đục ngầu, nhưng là vẫn như cũ sắc bén. Ta rất cảm động. Rốt cục mở miệng, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, dùng cực kỳ nghiêm túc âm điệu nói, có thể thệ ước chính là thệ ước, ta nhiều nhất nói cho ngươi một chút dâu ria đổ vật. Ta, như ngươi thấy, cũng không phải là nhân loại. Tại hồi lâu trước đó, ta cùng trưởng bối của ta cùng nhà giặt cờ lịp phệ trưởng tử nhất hệ định ra khế ước, cho các ngươi phục vụ, khế ước này để chúng ta đồng sinh cộng tử, hiện nay lão gia chết rồi, ta tự nhiên cũng không còn sống lâu nữa. Nói đến đây, tóc trắng lao nhân bái, ta rất xin lỗi, không thể bảo vệ tốt lao gia. Cái khác ta không thể nhiều lời, cho dù là ngươi đoán ra tới, ta cũng không thể nói. Trừ phi ngươi trở thành gia chủ, trừ phi ngươi gánh vác lên nhà giặt cờ lịp phệ tộc kia trầm trọng nhất một phần trách nhiệm. Không phải ta đem không thể nói cho người chân tướng. Tuyết lớn bên trong, trầm mặc lan tràn. Sau nửa ngày, Dô Su mới mở miệng nói, ta đại khái hiểu. Chiến sĩ thở dài, đem trên người tuyết động tung ra, cái này thở dài bị hàn phong thổi phá thành mảnh nhỏ, biến mất tại tuyết bay bên trong. Như vậy, hiện nay chỉ còn lại 10 ngày tuổi thọ ngươi, bây giờ lại muốn đi đâu? Không cần vì ta bi thương. Sờ lên bản thân con ngựa kia, tóc trắng lao quản gia nhìn xem mặt không cảm xúc Dô Su, khẽ cười nói. Vì thực hiện trách nhiệm mà chết, là chiến sĩ vinh dự nhất kết thúc, vô luận là lao ra vẫn là ta, đều không thẹn lương tâm. Hiện nay ta muốn nói, chỉ có một việc. Xoay người, và đưa lưng về phía rổ sủ, nói một câu nói như vậy, hắn âm điệu ý vị thâm trường, hiện nay, nhà của chúng ta có 7 khách không mời mà đến, tương đối tiếc nuối là, ta hiện nay trạng thái không được tốt. Như vậy, ta sẽ đem những này rác rưởi quét rớt, liền cùng ngươi trước kia làm đồng dạng. Rổ sủ minh bạch hắn đang nói cái gì, sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Như vậy, chúc ngươi may mắn, chủ nhân của ta. Tạm biệt, Van. Lão quản gia trèo lên yên ngựa, hướng phía cùng mộ đạ vị ạ lĩnh phương hướng ngược nhau bay đi. Mà rổ sủ thì là lạnh lùng nhìn xem phương xa. Trở thành cái kia trấn phong chi địa lãnh chúa ạ. Hắn thấp giọng nói, sau đó cười lạnh một tiếng. Tầm mắt cuối cùng, là bị tuyết lớn che lấp, chỉ có cái bóng mơ hồ chủ thành tường thành. Cái kia không xa ngàn dặm đi vào bắc địa, ý đồ cùng hắn cướp đoạt tước vị thúc thúc, là ở chỗ này. Chương 6, Song Nguyệt Chi Hạ. Đinh đương, đinh đương. Trung tiếng vang lên. Mộ đạ vị ạ bá tước lĩnh, chủ thành, đại giáo đường gõ chuông báo giờ, du dương tiếng đánh quanh quẩn 9 lần, cáo chi tất cả mọi người ban đêm đã đến gần. Theo tiếng chuông, từng nhà đèn đuốc bắt đầu dần dần dập tắt. Bởi vì từ nửa tháng trước bắt đầu thi hành lệnh giới nghiêm, cho dù là từng tại nửa đêm cũng sẽ không tắt đèn thương mậu khu cùng lưu hành đường phố cũng quy về hắc ám. Ngoại trừ trên đường vừa đi vừa về hành tẩu đội tuần tra trong tay có một chút ánh lửa bên ngoài, chỉnh tòa thành thị bên trong sáng, cũng chỉ có số ít mấy nơi. Mà trong đó sáng ngời nhất, chính là lãnh chúa phủ. Tại cái này đứng vững tại trong thành thị, cùng tòa thành không sai biệt lắm kiến trúc bên cạnh, có một vòng cao lớn tường vây, che chắn hắn tầm mắt của người. Hắn không chết. Gầm lên giận dữ từ đó truyền ra. Không rất rộng rãi lại mang theo một cỗ cổ lão khí tức trong đại sảnh. Một cái cường tráng đến nhìn qua có chút mập mạp nam nhân ngồi tại trên ghế dựa lớn, dựng thẳng lên lông mày, đôi trước mắt quỳ một chân trên đất hộ vệ lớn tiếng nói, làm sao có thể? Trước mấy ngày tin tức truyền đến không phải nói một mình hắn xông vào thú nhân trận địa địch bên trong, không có khả năng may mắn còn sống sót sao? Đại nhân, căn cứ mật thám tin tức truyền đến, người kia chẳng những không có chết, còn lập xuống đại công, được ban cho vinh quang chi nhận, mặc dù bởi vì vi phạm quân quy bị tạm thời cách chức trục xuất, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là bết bát nhất tin tức. Che mặt hộ vệ thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng cũng có thể đoán được sắc mặt phi thường khó coi. Hừ, coi như sống sót lại như thế nào, bất quá là chỉ là một cái bạch ngân chiến sĩ, trở về cũng không có tác dụng gì. Lắc đầu, Dani ạ giạt cờ lì phẹ, cái này thân hình cao lớn cường tráng trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn tại ánh nến chiếu xuống có vẻ hơi dữ tợn, hiệu chung với phụ thân hắn kỵ sĩ tất cả đều tại rừng đen cứ điểm. Bọn này kỵ sĩ mới là nhất cần thiết phải chú ý địch nhân, nhưng bọn hắn tại Hắc Triều kết thúc trước là không thể nào trở về, mà Hắc Triều về sau ta đã sớm kế nhiệm tước vị, trở thành một đời mới Lâm Đông bá tước. Mặc dù nói như vậy, nhưng lông mày của hắn vẫn là nhíu chặt, một mặt phi thường phiền não dáng vẻ, nhưng hắn dù sao còn sống, đối với đám kỵ sĩ kia mà nói, hắn chính là chủ tâm cốt. Dani ạ tiên sinh, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Đột nhiên, một cái trầm thấp giọng nam tại cường tráng trung niên trong lòng vang lên. Cùng lúc đó, ở đại sảnh khác một bên, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, một vị bị bao khỏa tại trong khải giáp chiến sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Theo lý mà nói, kim loại chế tạo giáp bọc toàn thân vô luận là tiếng bước chân vẫn là tiếng ma sát đều sẽ rất rõ ràng, nhưng người này rõ ràng vi phạm với lẽ thường, mọi cử động không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đúng lúc này, lại là một đạo tinh thần cảm ứng truyền đến, có cái gì không tiện giải quyết sự tình, đều có thể cùng ta nói một tiếng. Kiếm sĩ. Trầm mặc người. Ngươi tới làm gì? Trông thấy cái này thân áo giáp, Đạn Nghị ạ tư thế ngồi nghiêm, cau mày trả lời, ngươi bây giờ hẳn là đang đi tuần mới đúng, vì sao lại tới đây? Ta thuê các ngươi những này cường đại lang thang võ sĩ, có thể không phải là vì để các ngươi đi dạo xung quanh. Nói, thanh âm của hắn mang tới một hơi khí lạnh. Trầm mặc người mũ giáp run bỗng nhúc nhích, hai tay làm ra một cái bất đắc dĩ tư thế sử dụng sau này tinh thần cảm ứng nói ra, trên danh nghĩa ta là làm thuê cho ngươi, trên thực tế, không phải bọn hắn ủng hộ. Ngươi ép ngấn không có cách nào thuê đến ta, những người khác cũng giống như vậy. Mà lại ta đến đây chẳng phải là cùng ngươi tranh luận những này, tiên sinh, có một cái vô cùng trọng yếu tin tức, ta cảm thấy ngươi cần phải biết. Nói đến đây lúc, trầm mặc người trở nên nghiêm túc lên, ngươi biết, ta không cần lừa ngươi. Đạn Nghị Á nghe vậy biết đây chẳng phải là nói đùa, hắn lập tức đứng người lên, sắc mặt nghiêm nghị, tin tức gì? Mặc dù không có cách nào trông thấy trầm mặc người biểu lộ, nhưng chắc hẳn can hệ trọng đại. Bọn hắn bên trong vị đại nhân kia đã độc thân. Lúc nào đến? Ngày mai. Biết được như tin tức này, Đạn Nghị ạ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi, ta còn không có nắm giữ tòa thành thị này, vị đại nhân kia hiện nay liền đến lời nói. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Trầm mặc người dụng tâm linh thông nói đánh gãy, hay là chuẩn bị nên đón đi. gió lạnh phất qua nóc nhà, phát ra thanh âm ồ ồ, phủ thành chủ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Đạn Nhi ạ cùng Trầm Mặc người im lặng đối nghịch. Nhưng vào lúc này, một cái thở không ra hơi thanh âm phá vỡ cái này lúng túng chẳng cảnh. Đại nhân! Khắc! Cờ Dít thiếu gia không thấy. Cái gì? Ngoài thành, trong rừng cây nhỏ. Đứng tại đang thiêu đốt đống lửa trước, dồ xù mặt bị xích hồng sắc ánh lửa chiếu rọi, ngẫu nhiên có một hai chút lửa tung ra, tại trước mắt của hắn xẹt qua một đạo quy tích. Bây giờ là gió lạnh bạo tuyết, vạn vật xương giá ban đêm, khoảng cách chủ thành còn có sắp tới 10 cây số lộ trình. Một bên sở lấy ngay tại nhai đồ ăn chiến mã đầu, dồ xù cho đống lửa thêm tuổi, cũng là vất vả ngươi. Bắc địa vào đông trời tối rất nhanh, cùng bước lên mỏi mệt không chịu nổi đi đêm đường nguy hiểm, không bằng nghỉ ngơi một hồi lại làm cái khác cân nhắc, vì bảo trì thể lực, dồ xù giống như quá khứ tìm phiến rừng tây, đem hành lý từ thân ngựa bên trên tháo xuống, chỉnh bị một phen, liền bắt đầu ăn cơm chiều. Đẩy ra lương khô cùng thịt khô, hắn suy tư về sau hành động, 10 giờ tối về sau cửa thành sẽ quan bế. Hiện tại quá khứ đã không còn kịp rồi, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ có một trận chiến. Bây giờ toàn bộ chủ thành đoán chừng đều bị thúc thúc hắn mang tới nhân mã chiếm cứ, dồ xù đoán chừng, hắn chỉ cần tiến thành liền sẽ bị phát hiện, cho đến lúc đó chiến đấu không thể tránh né. Tật gió thổi qua, đem trên lá cây tuyết động thổi rơi. Tuyết lớn hơn. Hắn nhẹ nói, lại thêm một cây tuổi. Mộ Đạ Vị ạ là bắc địa đại A Dắt núi lửa tứ đại nhân loại tụ tập vòng một trong. Nó cùng A Dắt dãy núi cùng rừng đen liền nhau, mặc dù trong một năm có một nửa là thời tiết mùa đông giá rét, nhưng bởi vì bụi núi lửa cùng địa nhiệt nguyên nhân, dãy núi phủ cận đồi núi bình nguyên cùng rừng rậm đều rất thích hợp sinh vật sinh tồn, cho nên nơi này tại nhân loại đến trước khi đến vẫn luôn là ma vật coi yên vui. Bất quá, tại nhân loại đến về sau, nơi này rừng đen bị nhiều đời quân thực dân tận gốc đào đi, triệt để cải tạo thành vừa hợp lòng nhân loại ở lại thành thị vòng. Trong lúc này, nhân loại đến cùng bỏ ra đại giới cỡ nào không có người biết. Nhưng nguyên bản hình nửa vòng tròn rừng đen bị một hình tam giác trống không cắm vào, phân vì làm hai nửa, mà tại mới xây trong thành thị, trong mộ viên cũng nhiều hơn rất nhiều mộ địa. Mộ Đạ Vị ạ lãnh chúa là nhà giạt cơ lịp phệ tộc, cũng tức là rồ sụ gia tộc, bọn hắn thế hệ cùng người lùn giao hảo, đồng loạt khai phát núi lửa trong dãy núi chân quý khoáng sản. Chính vì vậy, chế tạo ra công tinh phẩm khoáng thạch cùng vũ khí liền trở thành nhà giạt cơ lịp phệ nghề chính. Bất quá bởi vì bắc địa khí hậu, có thể bình thường mậu dịch thời gian chỉ có nửa năm. Đông ngày đều chỉ có thể dựa vào lòng xa thương nhân. Liền đốt lên tuyết nước, dồ xù kéo xuống một đầu thịt khô, lại ăn một miếng lương khô, cẩn thận cảm thụ được như là mảnh gỗ vụn cùng bùn đất đồng dạng cảm giác vui vẻ độ hạ thấp chí ít 50 điểm. Nếu không phải bắc địa cây tùng có độc, ta liền gặm vỏ cây đi, ít nhất là tươi mới. Hắn biết rất nhiều chuyện, từ ban đầu chi xâm con kia ngay cả tân thủ đều có thể vô nao man qua thanh gấu thú. Đến vĩnh đông lạnh vòng cực đầu kia mang lên 24 thâm niên mạo hiểm giả cũng chưa chắc có thể thông quan băng thiên chi long, cho dù là vạn giới tế tự chẳng cự thần binh cùng phong thực bầu trời thanh xương titan đáng sợ như vậy tồn tại, dồ sủ cũng đều biết như thế nào dùng phương pháp đơn giản nhất đi thảo phạt, phân tranh đại lục bên trên không có một cái nào buộc là hắn. Không có đánh qua. Tại chiến đấu phương diện này, dồ sủ là hoàn toàn xứng đáng đại sư cấp nhân vật, không ai dám nói có thể so sánh hắn biết đến càng nhiều, nhưng trừ cái đó ra. Hắn liền triệt để không biết gì cả. Làm Việt Nam mạnh nhất chiến đoàn tổng bộ cùng mạnh nhất tay chân, hắn chỉ cần tại thời điểm cần thiết xông đi lên đem khó đối phó nhất địch nhân doanh sát là được. Về phần cái khác, tỉ như ngoại giao, quy hoạch mục tiêu chiến lược, phát triển đoàn viên cùng đối phó cái khác đoàn tạp binh chờ một chút loại hình sự tình rổ sủ chưa hề không chú ý qua, lại càng không cần phải nói tài nấu nướng loại hình sinh hoạt kỹ năng. Giang đạo lý lời nói, một thế này, rổ sủ là con của bá tước, trung tầng sĩ quan. Là không cần động thủ nấu cơm cái chủng loại kia người, mà trong hiện thực, kiếp trước, hắn vẫn là rồ sủ thời điểm, là một tên đại đồng thế giới võ đạo quán quán chủ, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân không có gì đồ đệ chỉ có thể một người ở tại đạo quán mốc meo, nhưng ở có người máy tình huống dưới, vô luận như thế nào lấy cũng không tới phiên hắn một cái nhân loại nấu cơm. Nói tóm lại, đây chính là hắn không biết chủ nghệ lý do. Cạch a, cạch a, cạch nha. Trên đại đạo đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Nuốt xuống trong miệng thì khô. Thể nghiệm một lần nuốt sống mảnh gỗ vụn cảm giác rổ sủ quay đầu nhìn lại, phát hiện có một người chính ra roi thúc ngựa, bước lên tuyết lớn hướng phía chủ thành phương hướng tiến lên. Như thế lớn tuyết cũng muốn nửa đêm đi đường, thật là đủ gấp. Ăn cơm tối xong, đem hết thể đều thu thập xong, rổ sủ cảm giác được thể lực giá trị chính đang nhanh chóng hồi phục, hắn hoạt động một chút tay chân, bảo đảm đống lửa nhiên liệu đầy đủ, sau đó liền dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất đi đường thật sự là quá mức gian khổ, 17 ngày ngày đêm không nghỉ bôn ba. Để dồ sủ cái này đã đạt đến phàm nhân cực hạn bạch ngân đỉnh phong đều cảm nhận được một tia mỏi mệt, hắn hiện tại chạy không suy nghĩ, đem tâm linh trong suốt, tận khả năng khôi phục tinh lực. Số giờ trôi qua, tuyết ngừng. Josu mở hai mắt ra. Nương theo lấy lá cây bị gió lạnh thúc giục cào hào âm thanh, tầng mây không biết từ lúc nào tản ra. Hiện nay, tại trên bầu trời đêm, hai cái mặt trăng đủ treo ở trời, một lam tái đi, như là bảo thạch bình thường, mà màu trắng vòng sao vượt ngang bầu trời đêm, như cùng một cái thẳng tắp đường phân cách bình thường, đem màu đen chân trời hoạch vì làm hai nửa, trong bầu trời đêm đầy sao vô số, lấp lánh hào quang óng ánh. Thật là xinh đẹp ánh trăng a. Không khỏi tán thưởng một câu, Dô Sù hơi xúc động, phiên bản thứ ba thời điểm, vượt sâu giải phòng, song nguyệt bị ăn mòn, hóa thành sợ hãi chi nhãn, về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy loại xinh đẹp này ánh trăng. Mặc dù ngày sau tràn ngập phân tranh, chiến hỏa cùng giết chóc, nhưng mịt dọc đại lục tại hòa bình thời điểm là mỹ lệ phi thường, thậm chí tại trò chơi sơ kỳ, có thật nhiều mới người chơi đăng ký tài khoản chỉ là vì ngắm phong cảnh, thăng cấp cũng là vì đi càng địa phương nguy hiểm ngắm phong cảnh, bọn hắn được xưng là du lịch đảng. Tại trò chơi hậu kỳ, những người này phần lớn đều nhậm chức thành giờ y, gia nhập thế giới tái tạo người tổ chức này, chính là vì đem những cái kia mỹ lệ cảnh sắp tái hiện thế gian. Mỹ hảo ký ức luôn luôn ngắn ngủi, thời gian chuyển rời, song nguyệt rơi xuống, mặt trời mọc, cũng là đến khởi hành thời điểm. Chương 7, so ra mà nói tạp binh. Mộ Đạ Vĩ ạ, chủ thành, tóc xám kỵ sĩ thân mang nhẹ nhàng màu trắng dắp ra, nam chiến mã của mình đứng tại trước tường thành, chờ đợi lấy thành cửa mở ra. Tại trước mắt của hắn, từ một khối lớn màu đen đá hoa cương dựng thành tường thành tại màu trắng đất tuyết phụ trợ dưới, như là màu đen cự nhân đồng dạng đứng vững ở trên mặt đất, to lớn hình thể đem tầm mắt hoàn toàn che đậy, để cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Đã thật lâu chưa có trở về, hắn nhẹ nhàng cảm khái. Kỵ sĩ tên là Hệ Sẻn, hắn là rừng đen cứ điểm bên trong một gã hộ vệ kỵ sĩ, hiện tuổi 39 tuổi, đã vì nhà giặt cờ lịp phẹ công tác 20 năm. 18 ngày trước, ngay tại cứ điểm bên trong cảnh giới trong rừng đen ma thú dị động, hắn đột nhiên bị chiến hữu cáo chi, hắn tuyên thệ hiệu trung lấm đông bá tước, ở đây tất cả mọi người lãnh chúa, vợ rồ re giặt cờ lịp phẽ bởi vì không rõ nguyên nhân bỏ mình. Lúc kia, Hệ Sẻn trong lòng lóe lên cũng không phải là kinh ngạc, mà là hoang đường. Nói đùa cái gì? Đại nhân hắn nhưng là hoàng kim cấp kỵ sĩ, cho dù là cùng cự long vật lộn cũng chưa chắc thất bại cường giả, mấy ngày trước đây còn truyền lại qua văn kiện, cáo chi cứ điểm lần này hắc triều không tầm thường cần phải cẩn thận ứng đối. Vì thế cô ý điều động một đại đội nhân mã đến đây trợ giúp, hắn làm sao có thể liền chết đi như thế. Nhưng sự thật chính là như thế, bá tước đại nhân đã chết rồi. Mặc dù đối với cái này cảm thấy mờ mịt luống cuống, thậm chí có thật nhiều người biểu thị muốn về chủ thành nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận nói như thế nào, cứ điểm bên trong đại bộ đội ở thời điểm này là không thể trở về, trước mắt hắc triều cần cảnh giác, ma thú cần tiêu diệt, nếu rừng đen cứ điểm không có đem cả lại. Như vậy lưu thoán ma thú sẽ hủy diệt lãnh địa 1/4, thương vong tổn thất không thể tính ra, cho dù là bá tước phục sinh cũng sẽ không cho phép. Hành động như vậy, phái một tiểu đội trở về đi. Tại trong hội nghị, cứ điểm phòng giữ dài như đề nghị này nói, dạng này tương đối ổn thỏa, cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này phi thường hợp lý, bất quá liền tại sắp khi xuất phát, một đại đội nhân mã mang theo thương thế từ chủ thành phương hướng đi tới cứ điểm. Bá tước đại nhân đệ đệ. Đại thương nhân Đạn Nỉ Ả mang theo dòng giã đội 5 bạch ngân kỵ sĩ cùng 2 cái đại đội binh sĩ công chiếm chủ thành. Đây là bọn hắn truyền tới tin tức. Một đội 10 người, trung đội 50 người, đại đội 100 người, chủ thành hộ vệ kỵ sĩ cùng binh sĩ tại đại bộ đội đều tiến đến rừng đen cứ điểm tình huống dưới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản như thế một con được xưng tụng khổng lồ binh lực, bọn hắn bị đánh tơi bời, chỉ có thể rời đi. Bá tước đại nhân vừa chết liền đến, đoạt tước vị sao? Người thừa kế khẳng định đúng đúng rổ sủ thiếu gia. Cái kia Đan Nhi ạ tính là gì? Ở đây các kỵ sĩ đều rất phẫn nộ, nhưng trước mắt hình thức để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào rút tay ra, 200 binh sĩ không tính là gì, có thể 50 vị bạch ngân kỵ sĩ tương đương 50 giá có thể trên chiến trường sông pha chiến đấu chiến xa, tại cần cảnh giới hắc triều tình huống dưới, cứ điểm không có khả năng điều ra nhân thủ công về chủ thành. Tình huống hiện nay khó bề phân biệt, chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trải qua thời gian dài thảo luận, các kỵ sĩ phát hiện bây giờ bọn hắn đối tình huống này thúc thủ vô sách, muốn rút ra nhân thủ, nhất định phải các loại đến tháng sau hắc triều kết thúc mới được. Có thể tháng sau, cái kia không biết từ chỗ nào đụng tới Đan Nhi ạ khẳng định liền đã kế thừa tước vị. Một vị nào đó bị thương chủ thành thành vệ binh biểu thị hẳn là lập tức hành động, nếu để hắn thành công, các vị ở tại đây chí ít có hơn phân nửa sẽ bị thanh tẩy, chí ít cũng là lui về nhà, hắn có thể không cần chúng ta những này chung với lao bá tước kỵ sĩ. Hắn nói rất đúng. Không ai nguyện ý bị thanh tẩy. Có thể hắc triều không thể không phòng, điểm ấy không giải quyết, nói lại nhiều cũng vô dụng. Chủ thành cũng đã triệt để giới nghiêm, muốn thu thập tình báo khẳng định phi thường khó khăn. Một vị trí ít đã 50 lão kỵ sĩ nói như thế, hắn tham dự qua mấy lần đại chiến, kinh nghiệm phong phú, lúc này làm chút gì tổng so không hề làm gì tốt, nhưng một đội người mục tiêu quá lớn, ta nhận vì một cái người là đủ rồi. Để một người giả trang thành độc thân thợ săn, về chủ thành dò xét một chút tình báo, sau đó lại làm cái khác dự định. Đây là sau cùng kết luận, mà hệ sẻn tranh thủ đến cơ hội này, đây cũng là hắn đứng ở chỗ này lý do. Lập tức 6 điểm, cửa thành nhanh mở. Tóc xám kỵ sĩ bên người có mười mấy cái đồng dạng đang chờ đợi thành cửa mở ra người, hắn tránh ở trong đám người, cẩn thận quan sát đến trên tường thành, đại khái quét một vòng về sau, hắn phát hiện chí ít có 5 cái tuần tra người, số lượng này để hắn không khỏi nhíu mày, làm sao nhiều như vậy? Ánh mắt rời xuống, toàn thân từ tốt nhất sắt thép rèn đúc mà thành to lớn cửa thành vẫn đóng chặt lại, mấy tên xa lạ vệ binh đứng ở trước cửa, quét mắt chờ đợi nhóm người. Chủ thành cửa thành chí ít có 5 mét dày, kết cấu đơn giản mà dùng bền. Rõ ràng là thấp tay của người bút. Trong mổ đạ vị ạ, chí ít có 20 vạn trở lên bắc địa người lùn ở lại, bọn hắn một bộ phận ở tại trong thành thị cùng nhân loại thông hôn, một bộ phận trong lòng đất cùng dãy núi ở giữa trải qua truyền thống sinh hoạt. Ngay tại rừng đen cứ điểm cách đó không xa, càng thêm tới gần ẻ ạt núi lửa địa phương, có một cái cỡ lớn người lùn căn cứ, bọn hắn đem lòng đất nham tương dẫn xuất, hình thành một cái hồ dung nham làm luyện chế cùng sưởi ấm nguồn năng lượng trung tâm, chưa từng có ma thú sẽ phạm ngốc chạy tới tập kích bọn họ. Nhẹ nhõm để người đố kỵ. Đông. Tường thành trên lầu tháp chuông bị gõ, thanh âm thanh thúy quanh quẩn 6 lần. Cửa muốn mở. Rầm rầm rầm, nương theo lấy cơ quan vận hành thanh âm, to lớn sắt thép cửa thành bị chậm rãi nâng lên, lộ ra một nửa hình tròn hình thông đạo. Có thứ tự vào thành, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Một vị nào đó nhìn qua là trưởng quan vệ binh đi đến hàng phía trước, chỉ huy chờ đợi đám người xếp thành hàng theo thứ tự vào thành, hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc, đối vào thành người lần lượt quan sát. Cũng không biết là vì cái gì. Hệ sen dắt ngựa, thuận dòng người chậm rãi hướng phía thành nội di động, bất quá, lúc này phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Người là nơi nào người? Cửa thành, một cái kiểm tra vệ binh chú ý tới tóc xám kỵ sĩ cao lớn hình thể cùng có chút không giống bình thường khí chất, cố ý đi tới hỏi thăm, tới làm cái gì? Phía đông Hồng Diệp thôn thợ săn, đến giao dịch, ngươi nhìn, cái này là con mồi của ta. Đem sớm liền chuẩn bị tốt ra hiệu trình lên, hệ sen biểu hiện vừa đúng. Trải rộng gian nan vất vả, mặt mũi nhăn nheo bề ngoài để hắn nhìn qua thật giống như là một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn. Dạng này a. Tại thô sơ giản lược xác định qua những này ra hiệu là hàng thật về sau, vệ binh không có hoài nghi, dứt khoát thả hắn rời đi, cũng cáo chi nói, ngươi có thể thông qua được, chú ý, gần nhất trong thành giới nghiêm, 9 giờ tối sau hoàn toàn cấm đi lại ban đêm, lúc kia có thể đừng đi ra. Tạ ơn. Giả dạng làm cảm kích bộ dáng, hệ sèn đưa qua mấy cái đồng bạc. Mà vệ binh cũng không có cự tuyệt, tại đem đồng bạc nhét vào túi lúc, vệ binh này thấp giọng nói ra, cẩn thận trong thành tuần tra những cái kia lang thang võ sĩ, cách bọn họ xa một chút, đám người kia cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Nói xong, hắn liền hướng phía kế tiếp phải vào thành người đi đến. Mà hệ sen thì là tự nhiên đi qua chỗ cửa thành thông đạo, tiến vào thành nội. Sáng sớm gió lạnh thổi qua đường đi, lộ ra thành nội dị thường quặn cũ é, mọi nhà môn hộ đóng chặt, trên mặt đất tuyết động hoàn toàn không ai quét sạch, một cái mắt. Hắn coi là đây là một tòa thành chết. Giới nghiêm lợi hại như vậy. Cái kia gọi đã nghỉ ạ ra hỏa thật là nghĩ phải thừa kế tước vị trở thành lãnh chúa, mà không phải hủy đi tòa thành thị này. Ngay tại hệ sẻn sinh lòng bất mãn thời điểm, tiếng báo động thê lương từ phía sau trên tường thành vang lên. Đô! 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 Bị phát hiện sao? Đột nhiên vang lên còi báo động để tóc xám kỵ sĩ trong lòng căng thẳng, tay phải hắn chạm vào trong ngực, cầm giấu tại nội y bên trong đoàn đao. Trong nháy mắt bày xong chiến đấu tư thế, nhưng tại một cái chớp mắt về sau, hắn liền rõ ràng chính mình tự mình đa tỉnh. Cái này tiết tấu cùng tần suất, là đại biểu cực kỳ nguy hiểm tối thượng cấp cảnh báo. Hệ sẻn kiến thức rộng rãi, cấp tốc liền phân biệt ra được tiếng chuông hàng nghĩa, hắn biết, bản thân bất quá chỉ là một cái bạch ngân trung giai thủ vệ kỵ sĩ, cho dù là bị phát hiện cũng không thể nào là loại cấp bậc này cảnh báo, đây chính là đối mặt xâm lấn quân đội cùng hoàng kim cường giả mới có thể gõ vang còi báo động, không thể nào là nhắm vào mình. Đã như vậy, kia lại là nhằm vào ai? Không có cùng cái khác vào thành người như thế, nghe thấy cảnh báo sau liền thất kinh chạy trốn, hệ sẻn giả dạng làm sợ hãi dáng vẻ, chạy đến một cái góc rẽ, sau đó liền lập tức quay đầu, cẩn thận quan sát hậu phương tình huống. Cái gì dị thường cũng không có, những cái kia vào thành người toàn bộ đều kinh hoàng chạy trốn, cửa thành chỉ còn lại mấy vị đã rút vũ khí ra vệ binh. Không đúng, còn có một người. Đem ánh mắt tập trung. Tóc xám kỵ sĩ nhìn chằm chằm cái này độc thân đứng thẳng ở cửa thành bóng người, nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được có một tia cảm giác quen thuộc. Vân vân. Là, Dô Su thiếu gia. Trận to hai mắt, Ê Sèn không khỏi lên tiếng kinh hô, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tại Tây Bắc Bình Nguyên, tham gia nhằm vào thú nhân bất lạc cứ điểm Vinh Quang Viễn Trinh sao? Chiến tranh còn chưa kết thúc, hắn là làm sao trở về? Chẳng lẽ lại là vì tức vị? Có thể một mình hắn có chỗ lợi gì, đối phương có vượt qua 50 tên bạch ngân kỵ sĩ, mấy trăm vị binh sĩ, hắn làm sao không đến rừng đen cứ điểm tìm xin giúp đỡ, ngược lại là một người đến chủ thành. Vô mưu tiến hành, hoàn toàn là chịu chết. Thật sự là quá mức lỗ mãng. Quá nhiều nghi hoặc cùng kinh ngạc tràn đầy tóc xám kỵ sĩ náo hải, để hắn không cách nào suy nghĩ sự tình khác, thẳng đến một chuỗi chỉnh tề mà tiếng bước chân dồn dập từ phía sau đại đạo bên trong truyền đến, mới khiến cho hắn bừng tỉnh. Cạch 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 cạch. Chỉ ít đội năm mấy tên lính võ trang đầy đủ không biết từ chỗ nào xuất hiện, bọn hắn tay cầm trường thương, hướng phía cửa thành buôn tập mà đi, mục tiêu rất rõ ràng. Chính là đứng ở cửa thành miệng rồ sụ. Đi mau a. Ê Sèn đơn giản liền muốn đại kêu ra tiếng, đối phương nhân số đông đảo, rồ sụ cũng không có tiến giai hoàng kim, hắn làm sao có thể xông đi vào. Muốn là hiện nay không đi, vậy liền chạy không thoát. Mà người nào đó ý nghĩ cùng hắn vừa vặn tương phản. Chói hai cảnh tiếng chuông reo triệt bên tai. Sau lưng vừa mới dâng lên sắt thép cửa thành ầm vang rơi xuống, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn, Dỗ Sú lại không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Hết thảy đều trong dự liệu, dung mạo của mình khẳng định sớm đã bị đối phương biết được, cũng thông báo mỗi một vị binh sĩ, vô luận là chui vào vẫn là chính diện đi qua đều khẳng định sẽ bị phát hiện, đối phương khẳng định sẽ xuất động đại bộ đội tiêu sát hắn, đây chính là tước vị tranh đoạt tàn khốc. Dỗ Sú tự nhiên hoạt động cánh tay, trong lòng không có chút nào ba động. Không sai, đường lui là bị phong kín. Nhưng cái này lại như thế nào? Chẳng lẽ có ai, có thể đỡ nổi hắn tiến lên sao? Thật sự là long trọng nghi thức hoan nghênh. Không có bất kỳ cái gì lui bước chạy trốn dự định, Dỗ Sú tiện tay đánh bay một tên ý đồ hướng hắn tiến công vệ binh, cướp đi trong tay hắn thẳng kiếm. Sau đó, đối mặt với mười mấy tên chính giơ trường thương, đối hắn xung phong binh sĩ, hít một hơi thật sâu. Đấu khí, là sinh mệnh lực diễn sinh, là cường kiện thể phách bên trong tự nhiên sinh thành lực lượng, nó ẩn nút trong thân thể, chậm rãi tích xúc. Hít sâu một hơi, mượn nhờ phế phủ nội tạng vận động, để cỗ này cất giấu lực lượng bạo phát đi ra, từ huyết dịch chuyển khắp toàn thân, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên mấy lần, đây chính là mịp dọc trên đường lớn tất cả chiến sĩ học được cái thứ nhất đấu khí kỹ năng công kích để khí chạm. Kỹ năng này, có thể khiến nhân loại ta chiến sĩ chính diện đem hình thể to con thú nhân một kích đánh bay, thậm chí chặt thành hai nửa, nghiên cứu sâu vô cùng chỗ, thậm chí có thể hình thành sắc bén vô cùng khí nhận. Mà Dỗ Sú là một tên đã từng võ đạo quán quán chủ, hắn tại không có đấu khí tồn tại kiếp trước, cũng có thể mượn nhờ cơ bắp xương cốt cùng tư thế điều chỉnh, bộc phát ra mấy lần thể năng, trong trò chơi bởi vì hệ thống, hắn không có cách nào đem cả hai đồng thời dùng ra, nhưng là bây giờ lại khác biệt. Đây là một cái thế giới chân thật, đấu khí kỹ xảo cùng nhục thể kỹ xảo có thể đồng thời tồn tại, mà cả hai được ra, có thể cũng không phải là toán cộng đơn giản như vậy. Đông. Như lửa giống như đỏ sắc quang mang từ rổ sụ ngực sáng lên. Nương theo mà đến, là nặng nề tiếng tim đập, trên người hắn dâng lên từng đạo quần quần ánh sáng diễm, không khí quanh thân tựa hồ bị lực lượng vô hình khu trục, bắt đầu cuốn lên thành gió, đem tuyết động trùng quanh thổi tan. Hắn đối mặt với chính xung phong mà đến đám binh sĩ, hướng nhảy tới một bước. Đông ba. Càng thêm nặng nề tiếng tim đập truyền đến, tựa hồ có thể nghe thấy huyết dịch tại trong mạch máu phun trào thanh âm, chiến sĩ trong hai mắt sáng lên màu đỏ ánh lửa, kia là hắn ở trong game vận chuyển qua ngàn vạn lần, quen thuộc vừa xa lạ, thuộc về hắn. Thuộc về Dỗ Sú màu sắc của đấu khí. Dỗ Sú có thể cảm nhận được, lực lượng này nhảy nhót, vì hắn sử dụng bọn chúng việc này mà mừng rỡ. Đề khí. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, tinh thần ngưng làm một điểm, trong nhục thể tích xúc lực lượng thuận theo lấy kỳ lạ hô hấp pháp, từ huyết dịch, cơ bắp, xương cốt cùng toàn thân cao thấp mỗi trong khắp ngõ ngách tuân ra, hội tụ trong tay thẳng trên thân kiếm, để chói mắt ánh sáng diễm bước lên tăng vọt, mơ hồ tạo thành một tầng vô hình lưới dao. Địch nhân đã gần ngay trước mắt. Như rừng trường thương chính hướng phía hắn đâm tới, sắc bén kim loại quang huy lấp lánh. Chạm. Chương 8, bằng hưu ngươi nhìn thật là quen mắt. Vành ba. Như lôi đình nổ vang, nương theo lấy hào phóng gầm thét, lực lượng cuồng bạo như vậy phong thích. Dỗ Sú chạm kích phá vỡ không khí, khí màu trắng sóng quần quận lấy đem khí quyển vặn mèo, từng đạo vòng tròn trạng sóng xung kích phi tốc quyết tán, nổ thật to đem phủ cận tất cả cửa sổ chấn vỡ, mà xích hồng đấu khí hóa thành gió mạnh chi buộc, xuyên qua địch nhân trận liệt. Đứng núi chịu sào mấy vị thương binh bị trống rông đánh tới to lớn đại lực đánh bay, tại thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, những người này ở đây đụng ngã tất cả sau lưng đồng bạn sau lăn đến mười mấy mét bên ngoài, vũ khí trong tay vỡ vụn thành vài đoạn, tấm chắn bị đánh bay đến một bên, trên người áo giáp xuất hiện vô số khe hở, máu tươi từ bên trong tuôn ra, sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt, mà cuồng phong vẫn không có dừng, vô số cắt bụi mảnh vụn mạn thiên phi vũ, đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Những binh lính này đều người mặc trọng giáp, tay cầm khiên cùng trường thương, tạo thành trận thế tiến hành xung phong, cho dù là đối mặt buôn tập kỵ binh cũng có sức đánh một trận, bọn hắn là thường nhân không thể chính diện ngạnh bính quân đội, trong chiến trận cối xay thịt. Nhưng là, đối với rổ sủ, đối đã từng truyền kỳ chiến sĩ trôi chém ra một thức này cực hiệu để khí chạm tới nói, chính là bởi vì bọn hắn lựa chọn chính diện xung phong, cho nên bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Mê mang sương mù xám rơi xuống, lộ ra bị che giấu đường đi. Nguyên bản bằng phẳng con đường bị cái này một chạm lực lượng xung kích thất linh bắt lạc, vạn vẹo không còn hình dáng, vỡ tan gạch đá, cắt ra trường thường cùng hóa thành vô số mảnh vỡ tâm chắn pha lê tản mát ở chung quanh, như là bị quái vật gì nhai nát sau phun ra cặn bã bình thường, mà cái khác còn lại thương binh e ngại ngốc tại chỗ, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, không dám tiếp tục tiến lên. Vẹn vẹn một kích, Dô Sú liền đem trọng giáp thương binh phương trận xung phong hoàn toàn oanh ngừng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám có hành động. Đáng tiếc, vũ khí không tốt. Chậm rãi thở ra một hơi, Dô Sú ném xuống trong tay đã vỡ vụn trường kiếm, có chút bất mãn nói, thế mà nửa đường liền bể nát. Tại dự đoán của hắn bên trong, tại chí ít có phổ thông để khí chạm gấp 5 lần trở lên uy lực kỹ năng công kích đến, cái này một đội thương binh chắc chắn có một loạt người bị từ đầu tới đuôi triệt để bổ ra, nhưng làm sao tại vùng đánh nửa đường, vũ khí trong tay liền không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn tan vỡ, hội tụ đấu khí không cách nào chém ra, chỉ có thể hóa thành một đạo phổ thông sóng xung kích. Nhưng không quan trọng, đạt được mục đích là được. Nghe. Bước ra một bước, Dô Sù đứng tại đã hoàn toàn mất đi chiến ý, một mặt hoảng sợ binh sĩ trước mặt, trầm giọng nói ra, hiện nay, ta hỏi, các người đáp. Mời nói đại nhân. Nhìn nhau một chút về sau, một vị nhìn qua tựa hồ là đầu lĩnh dùng phát run âm điệu nói ra, chúng ta khẳng định toàn bộ đều nói. Bọn hắn bất quá là binh sĩ, cũng không phải là kỵ sĩ, phổ thông chiến đấu còn tốt, nhưng mặt đối trước mắt cái này hoàn toàn không có đánh bại khả năng, có thể nhẹ nhõm đồ giết chiến sĩ của bọn hắn, đương nhiên sẽ không đối cái kia trên danh nghĩa chủ nhân có cái gì trung thành có thể nói. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Dô Su không muốn lãng phí thời gian quá dài, hắn chiến đấu động tĩnh phi thường lớn lớn, không cần bao lâu thời gian liền sẽ có càng nhiều địch nhân hướng phía bên này vây quanh, hắn ở đâu? Chúng ta thuê người là thương nhân đạn ý ạ. Hắn hiện nay hẳn là tại trung tâm chợ phủ lãnh chúa, cái khác lĩnh đội hẳn là tại thành thị mỗi loại cái địa phương tuần tra, nhưng nghe thấy được tiếng cảnh báo liền sẽ lập tức chạy tới. Trả lời binh sĩ phi thường phối hợp, làm chút gì tư binh tiết tháo cũng không có, rất bình thường, tại vừa rồi một kích kia dưới, bọn hắn chết 5 tổn thương 12, tổn thất 1/3 binh lực, nếu còn không biết tốt xấu chọc trước mắt vị đại gia này không vui, khẳng định sẽ bị hai lần toàn bộ giải quyết. Phủ lãnh chúa. Dô Su như mày. Khoe miệng của hắn kéo lên một cái đường cong, điềm nhiên nói, gấp gáp như vậy chuyển vào lao tử nhà, nhìn qua đã hoàn toàn làm ta không tồn tại. Các binh sĩ không dám trả lời, bọn hắn đều đem vũ khí ném tới trên mặt đất, y theo truyền thống, phi thường thuần thục quỳ trên mặt đất làm ra bị bắt làm tù binh tư thế. Mà Dô Sủ đối các binh sĩ không có hứng thú, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Từ dưới đất nhặt lên một cây trường thương. Lại tại cái nào đó dẫn đầu đội trưởng đau lòng ánh mắt bên trong cầm một thanh chế tác tinh lương hộ thân đoàn đao về sau. Dô Sù trực tiếp thẳng hướng lấy trong thành thị đi đến. Một lát sau, thì ngay cả Dô Sù cái bóng đều nhìn không thấy lúc, bọn lính đầu hàng lúc này mới ngồi thẳng lên, như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán nói. Ta kém chút ngay cả khí cũng không kịp thở. Vì sao lại phái chúng ta tới đối phó địch nhân như vậy? Tương tự cảm khái bên thai không dứt, bọn hắn đem người chết trận thi thể đại khái thu liễm một chút, tại một trận trong bi ai, có người trà sắt đem mồ hôi lạnh trên đầu, phàn nàn nói. Phía trên không phải nói mục tiêu nhiều nhất chỉ có Bạch Ngân Trung Giai sao? Có thể thực lực bất luận nhìn thế nào đều là Bạch Ngân đỉnh phong, cho dù là Hoàng Kim cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiều năm như vậy lính đánh thuê, phía trên nói ngươi cũng dám tin. Muốn là tất cả mọi người biết mục tiêu thật rất mạnh, ai còn dám đối hắn xung phong. Cái nào đó lao binh nhìn qua tựa hồ biết rõ trong đó xáo lộ, bọn hắn nói thực lực ngươi ít nhất phải bên trên điều một cái cấp bậc nhưng lần này thực sự quá phận, nhanh đến đạt Hoàng Kim cấp Bạch Ngân đỉnh phong. Lại còn nói chỉ là Bạch Ngân Trung Giai. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đại phiền thoái, hắn hiện nay biết đại nhân vị trí, cũng không biết hộ vệ có thể hay không ngăn lại hắn. Hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Đột nhiên, có một thanh âm tại lão binh trong lòng vang lên, để hắn không khỏi rung động run một cái, mà thanh âm này tiếp tục nói, xem ra hoàn toàn không có ngăn lại, thật thảm. Theo bí ẩn tâm linh câu thông, một người mặc giáp bọc toàn thân giáp bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở chư vị thương binh trước người. Mà người này đứng tại lão binh trước người, bị áo giáp bao khỏa mặt nhìn không thấy biểu lộ, hắn là thế nào đánh bại các ngươi?
Một kích.
Lão binh phản ứng so cái khác đã ngộng bức người phải nhanh rất nhiều, hắn nhận ra trước mắt lang thang võ sĩ là có thể tự do xuất nhập phủ lãnh chúa cao tầng, cho nên cũng không giấu giếm cái gì, ngắn gọn nói, một kích để khí chạm, uy lực cùng gỗ lìn hỏa pháo hoanh kích đồng dạng.
Phương hướng nào?
Phủ lãnh chúa, thẳng tắp.
Kết thúc hỏi thăm, trầm mặc người đứng tại chỗ, thân thể bảo trì bất động, đại não lại tại cấp tốc suy nghĩ.
Nhìn xuống đất mặt vết tích, không có gạt ta.
Ở trong lòng trầm ngâm nói, hắn có chút do dự, ta mặc dù cũng có thể đánh bại này quân binh sĩ, lại không có cách nào như vậy gọn gàng mà linh hoạt.
Đạn ỉ ạ cũng không có nói hắn có mạnh như vậy, cũng không có đi rừng đèn cứ điểm cầu viện binh, mà là trực tiếp tới chủ thành, cùng kế hoạch hoàn toàn không giống.
Bất quá, vị đại nhân kia không được bao lâu liền sẽ tới, bạch ngân cấp thực lực căn bản tính không được cái gì.
Một bên suy nghĩ, trầm mặc người thân hình ẩn vào bên tường trong bóng tối, hắn xác định rõ hành động phương châm, cũng không thể bỏ mặc hắn phá hư, ta trước cùng đi lên xem một chút tình huống.
Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, như cùng hắn đến thời điểm đồng dạng lặng yên không một tiếng động.
Mà chỗ ngoặc nơi hẻo lánh chỗ, hệ xén lồng ngực chập trùng không ngừng, bởi vì rổ sủ vượt mức bình thường sức chiến đấu mà trợn mắt hốc mồm hắn mới vừa vặn phản ứng lại.
Trầm mặc người, bác địa mạnh nhất mấy cái lính đánh thuê một trong.
Địch nhân thế mà thuê hắn.
Hắn tự lẩm bẩm, linh năng võ sĩ cùng bóng ma thích khách dạng này không hài hòa chức nghiệp tổ hợp đều có thể tiến giai đến bạch ngân cao, nếu như chỉ tuyển một con đường, lấy thiên phú của hắn, khẳng định sớm đã tiến giai hoàng kim.
Nói, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới, không được, đợi ở chỗ này là không giúp được rổ sủ thiếu gia, ta cần muốn mau trở về, đem tin tức cáo chi cứ điểm, để bọn hắn điều động bộ đội.
Dứt lời, hệ sèn xem nhìn một cái tình huống chung quanh, phát hiện không có người chú ý cửa thành về sau, liền cấp tốc nắm ngựa của mình hướng phía ngoài thành chạy tới.
Cùng một thời gian, rổ sủ trước khi đến phủ lãnh chúa trên đường đi nhanh, chống trải trên đường cái không có nửa điểm chướng ngại vật, hắn một bên nhanh chóng tiến lên, một bên suy nghĩ một chút rõ ràng không hợp lý sự tình.
Không phải lần đầu tiên cảm thấy như vậy, ta cái kia thúc thúc là một vị thương nhân, từ chỗ nào tìm đến binh sĩ cùng kỵ sĩ.
Thế mà còn có mấy cái đại đội.
Nhíu mày, Dô Sù cảm giác phi thường không thích hợp, vừa rồi hắn đánh bại đám kia thương binh rất rõ ràng đều là thoát ly sản xuất quân nhân chuyên nghiệp, bình quân đẳng cấp đại khái tại cấp 12 khoảng trường, đây cũng không phải bình thường người có thể nuôi lên, cho dù là tinh nhuệ lính đánh thuê. Kia đồng dạng có người ở sau lưng ủng hộ mới phải làm đến.
Lấy thành niên phổ thông gỗ lìn vì cấp 1 tính toán, làm như vậy hắc thiết loại nhân loại, trưởng thành nam tính có cấp 5 thực lực, phần lớn người chỉ cần hơi rèn luyện một chút cơ bắp cùng thân thể cân đối năng lực, liền có thể nhẹ nhõm tiến giai hắc thiết, mà đồng dạng chức nghiệp binh sĩ chức nghiệp đẳng cấp đều tại cấp 10 trên dưới, bồi dưỡng bọn hắn cần tương đương khả quan tiền tài, cho dù là quý tộc huấn luyện tư binh, cũng sẽ không vượt qua 300 người, lâm thời cần mới có thể đi đại.
Lượng chiêu mộ dân binh
vẹn vẹn binh sĩ chính là như thế, lại càng không cần phải nói đẳng cấp vượt qua 15 bạch ngân kỵ sĩ, vẹn vẹn là một thân áo giáp cùng vũ khí, liền giá trị một bộ điển sản ruộng đất, căn cứ trên đường thương nhân giảng, thúc thúc của hắn mang theo một đại bang kỵ sĩ, nói ít 20-30 cái đi, cái này quy mô đầy đủ ăn chết một cái không phải rất giàu có lĩnh chủ, chỉ là thương nhân muốn có loại này thế lực, đơn giản mơ ngộng hao huyền.
Đại khái là có người ngoài hỗ trợ.
Lắc đầu, Dô Sú lười nhắc để ý loại này việc nhỏ không đáng kể. Đón gió lạnh, hắn huy vũ một chút trường thương trong tay, gỗ cứng chế tác cán thương cho hắn một loại kỳ diệu nhẹ nhõm cảm giác, vũ khí nơi tay cảm giác để chiến sĩ cảm giác vô cùng an tâm, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu.
Vì mau chóng chạy đến, Dô Sù từ bỏ bản thân trong quân đội sử dụng áo giáp cùng đại kiếm, chỉ đem lương khô cùng một chút tiếp tế liền khinh thân lên đường, thiên phú của hắn năng khiếu vũ khí tinh thông mặc dù không đáng chú ý, lại có thể ở thời điểm này phái bên trên công dụng, chỉ cần là vũ khí. Cho dù là giành được cũng có thể thuần thục vận dụng, như là rèn luyện nhiều năm đồng dạng.
Mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa có đại đội nhân mã buôn tẩu thanh âm, Dô Sù sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nóng nảy, hắn biết, lúc này đối phương chủ chiến lực đều sẽ tiến về phát ra cảnh báo nam thành cửa, về sau mới có thể chạy về phủ lãnh chúa. Hiện nay, vì duy trì trong thành thị lệnh giới nghiêm cùng trật tự, phủ lãnh chúa hộ vệ số lượng khẳng định không nhiều, đây cũng là hắn cơ hội.
Dô Sù có tự tin. Chỉ cần bạch ngân cấp hộ vệ không có vượt qua 20 cái, hắn liền có thể mạnh mẽ xông tới đem kia tiện nghi thúc thúc cưỡng ép chém giết sau đó phá vây rời đi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là trước truyền kỳ chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú, là khiêu chiến đẳng cấp cao tới 29 thủ lĩnh mô bản.
Đối với người bình thường mà nói, Dô Sù hoàn toàn là bột cấp 1 nhân vật, khiêu chiến đẳng cấp 29, mang ý nghĩa một cái thuần thục vô cùng võ trang đầy đủ bình quân đẳng cấp 29 năm người đoàn đội mạo hiểm.
làm tốt chu đáo kế hoạch mới có một nửa khả năng đánh bại hắn, mà thủ lĩnh mô bản, mang ý nghĩa càng lớn độ khó, tại ngang nhau yêu cầu dưới, cái đoàn đội này ít nhất phải có 25 người, mới có thể tại chính diện đối quyết bên trong đem hắn lật xe. Ở trong game, hắn khẳng định là người chơi bình thường đường vòng đi ác ngộng quái vật. Đại đội nhân mã tiếng bước chân càng ngày càng gần, bây giờ là rạng sáng, mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên, trên đường không có mưa ai, không có bất kỳ cái gì che đậy, chỉ cần gặp nhau, như vậy đối phương không phải mù liền có thể trông thấy hắn. Dồ su mặc dù không sợ chiến đấu, lại không nghĩ chậm trễ thời gian, bằng vào đối quê quán quen thuộc, hắn nhanh chóng tìm tới một cái hẻm nhỏ cửa vào. Bất quá, ngay tại dồ su liên tục xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, chuẩn bị cắt một đầu gần đường thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một người. Một cái quen thuộc người. Chương 9, ngươi cứ như vậy đối cha ngươi. Quả nhiên thân sinh. Kia là một cái hình thể đơn bạc thanh niên tóc vàng, còn đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua phi thường văn nhã. Hắn đang đứng tại một nhà quán rượu nơi cửa sau ngẩn người, nghe thấy được tiếng bước chân sau theo bản năng vừa quay đầu, sau đó đã nhìn thấy rổ sụ, hắn ngay từ đầu có chút mờ mịt, bất quá tại kịp phản ứng về sau, lại hưng phấn nở nụ cười, nhưng không đợi thanh niên tóc vàng mở miệng chào hỏi, một con như kìm sắt giống như tay liền bóp bên trên cổ họng của hắn. Cờ dít, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy ngươi. Một tay đem thanh niên tóc vàng cầm lên, trung điệp đặt tại cái hẻm nhỏ trên tường, rổ sụ tay phải nhất chuyển. Đem trường thương cắm vào trong đất, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, thật sự là đã lâu không gặp, gần nhất qua còn tốt chứ. A, khu khu. A, quên ngươi dạng này không thể nói chuyện. Dô su thoáng phóng lỏng một chút trên tay lực lượng. Khủ. Anh họ, ngươi làm cái gì vậy? Tên là cờ dít thanh niên tóc vàng nguyên bản bị nghẹn đỏ mặt hơi khôi phục một điểm bình thường, mặc dù bị người bóp lấy cổ, nhưng hắn nhìn qua lại cũng không là rất sợ hãi, không cần thiết vừa thấy mặt liền đối với ta như vậy a. Chỉ bằng anh họ cái từ này, không có tại chỗ giết người liền coi như chúng ta quan hệ tốt. Dô su tuyệt không vì mà thay đổi, cũng không nghĩ một chút phụ thân của ngươi đã làm gì sự tình. Giống như đối thoại nói, dô su tại trong hẻm nhỏ gặp phải thanh niên tóc vàng này, chính là hắn kia tiện nghi thúc thúc nhi tử, hắn đường đệ, cờ dít giặt cờ lịch hẹ. Thật là vận khí tốt, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không bấy dập. Coi như thế, chúng ta quan hệ cũng không có hư hỏng như vậy. Thanh niên tóc vàng thử nghiệm giải thích. Chí ít không phải nên vừa thấy mặt liền một bộ muốn giết ta bộ dáng. Nghe xong câu nói này, Dô Sù cũng không cho phép nhẹ gật đầu, kỳ thật vị này đường đệ cùng Dô Sù nguyên bản quan hệ không tệ, hai người khi còn bé còn cùng một chỗ tại cánh đồng tuyết bên trong chơi đùa, hơi có chút tình nghĩa huynh đệ. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là không có buông tay ra. Mặc kệ trước đó quan hệ thế nào, cờ dít, từ khi phụ thân ngươi dự định cướp đoạt tước vị bắt đầu, giữa chúng ta liền lại cũng không có giao tình gì. Phi thường dứt khoát nói. Dô su cũng lười quản vì cái gì cờ dít lại ở chỗ này, hắn gọn gàng dứt khoát cấp ra hai cái yêu cầu. Vừa vặn, hiện nay ngươi nhất định phải nói cho ta phủ lãnh chúa bên trong có bao nhiêu hộ vệ, còn có ngươi phụ thân phía sau viện thủ là ai, cho ngươi 10 giây đồng hồ, nói không rõ ràng liền đợi đến bị ta làm thịt. Dứt lời, hắn liền chầm chầm lên trước mắt đường đệ hai mắt, bắt đầu đếm ngược, 10. Cùng dô su đối mặt, cờ dít kính mắt sau con ngươi màu xanh thích chặt, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn không đốc, nhìn ra được dô su là chăm chú. Nếu như 10 giây đồng hồ không được đến muốn đáp án, cái này vô tình gia hỏa không hề nghi ngờ sẽ không để ý gì vãng tình nghĩa, quả quyết động thủ cắt đứt xương gãy của hắn. Phủ lãnh chúa bên trong có 24 hộ vệ, 15 cái bạch ngân thấp, 6 cái bạch ngân trung, 3 bạch ngân cao. Quả quyết báo ra tự mình biết tin tức, thanh niên tóc vàng gặp nguy không loạn, chảy mồ hôi lạnh nói thật nhanh, phía sau viện thủ ta không biết, nhưng có một cái suy đoán, đúng, trên thực tế ta hoàn toàn không ủng hộ đoạt tước, ta là trộm chạy ra ngoài. Nói đến đây, cờ dít ngữ tốc cực nhanh, rất sợ bị rổ sủ đánh gãy, ngươi nhìn, huynh đệ của ta, ngay từ đầu gặp được ngươi thời điểm ta thật cao hứng, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, ta đích sắc cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Nói cũng đúng. Không ai sẽ dưới loại tình huống này nói láo, rổ sủ sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, có thể tay vẫn là không có lỏng, nhưng liền xem như dạng này, ta lấy ngươi làm con tin cũng so mạnh mẽ xông tới muốn thuận tiện, đợi lát nữa bị ngộ thương lời nói, thì trách phụ thân ngươi đi. Đợi một chút. Lần này giành tước vị chủ mưu căn bản không phải ta phụ thân, hắn bất quá là một con cờ, đám kia chân chính hắc thủ không có khả năng đem mệnh của ta coi là chuyện đáng kể. Phát giác rổ sủ không có lập tức bẻ gãy cổ của hắn ý nghĩ, cờ dít xem như chậm thở ra một hơi, nhưng nghe thấy đằng sau một câu về sau, hắn lập tức liền gấp, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền phụ thân ta lần kia tử không phải thân phận quý tộc, làm sao có thể nhanh như vậy liền biết được đại bá qua đời tin tức. Nói đến đây, thanh niên tóc vàng ánh mắt hết sức chăm chú. Tại đại bá sau khi qua đời ngày thứ hai, có một đại đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, đem nhà ta vây quanh, bọn hắn cùng phụ thân thương lượng hồi lâu, sau đó liền cùng một chỗ khởi hành xuất phát, nhưng vô luận là ta vẫn là ta phụ thân cũng không tin đám người này, thế giới này không có uổng phí giúp không bận bịu chuyện tốt, tối hôm qua ta thoát đi, cũng là bởi vì phụ thân ám chỉ cùng dung túng, bằng không, liền bằng vào ta hắc. Thiết cấp thực lực, làm sao có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn không hề nghi ngờ là muốn đương bá tước. Làm chuyên kỳ chiến sĩ, bằng vào máu chạy cùng bắp thịt khẽ nhúc nhích, Dỗ Sủ có thể rõ ràng biết đến đối phương là nói thật ra hay là lời nói dối, nghe đến đó, hắn buông lỏng tay ra, đem cờ rít để xuống, sau đó tại thanh niên tóc vàng tiếng ho khan bên trong lắc đầu nói, nếu như hắn không muốn làm, cũng sẽ không có người tới, cho dù là bị xem như quân cờ lợi dụng, hắn khẳng định cũng là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Nói đến đây, hắn đem ngồi dưới đất cờ rít kéo, chăm chú dò hỏi, ngươi nói ngươi đối đám người kia lai lịch có chút suy đoán, vậy liền toàn nói hết ra. Nha Hudson. Sờ một cái có rõ ràng vết nhéo cổ, đem kính mắt phụ chính, cờ rít ngữ điệu có chút nghĩ mà sợ, lại vô cùng rõ ràng, hắn quả quyết nói, bác địa tứ đại bá tức lĩnh, cũng chỉ có Hudson lĩnh mới có động cơ ra tay với các ngươi, bọn hắn là kinh doanh tinh phẩm vũ khí cùng phép thuật trang sức rèn đúc gia tộc, nhưng bởi vì hồ dung nham, mộ đạ vị a người lùn càng ngày càng nhiều, mặc dù phép thuật trang sức phương diện không bị ảnh hưởng, nhưng vũ khí phương diện đang bị toàn phương diện áp chế, đây là trực tiếp lợi ích tranh chấp. Thật sự là nhàm chán nguyên nhân. Dô Su cảm giác cái này nguyên nhân 89/10, mộ đạ vì a lịch đại cùng người lùn giao hảo, cho nên tinh gia công khoáng thạch là chủ yếu sản nghiệp, nhưng gần nhất bởi vì nguyện ý tiếp nhận thuê người lùn thợ rèn tăng nhiều, bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử tiến vào rèn đúc buôn bán vũ khí áo giáp lĩnh vực, điểm ấy không hề nghi ngờ ảnh hưởng đến nhà Hudson chuyện làm ăn. Bắc địa có thể kiếm tiền phương pháp vốn là không nhiều, mặc dù nhàm chán, nhưng cái này nguyên nhân đầy đủ để nhà Hudson động thủ, nói đến cũng thế. Chỉ có ba tước cấp bậc quý tộc mới có thể xuất ra hơn 10 vị bạch ngân kỵ sĩ cùng mấy trăm binh sĩ. Nếu không phải mộ đạ vì ạ muốn đối mặt hát triều, chủ yếu binh lực đều tại rừng đen cứ điểm, dồ sủ nhưng thật ra là có thể kéo ra chừng 100 vị bạch ngân kỵ sĩ, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình một thân một mình đối mặt địch nhân. Nghĩ tới đây, dồ sủ lại đột nhiên tò mò hỏi, cờ dít, ngươi tựa hồ rất không thích phụ thân ngươi quyết định, phải biết, cho dù là bị xem như quân cờ lợi dụng, đó cũng là ba tước tước vị. Chờ đến phụ thân ngươi thật kế vị thành công, cho dù là nhà Hudson cũng không có khả năng thật điều khiển, nhiều nhất chính là một lần nữa đoạt lại thị trường phân ngạch, ngươi chẳng lẽ không muốn trong tương lai đương bá tước sao? Không phải mỗi người đều muốn làm quý tộc, dồ sủ. Thở dài một hơi, tóc vàng thanh niên đẩy kính mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, mỗi người đều có bản thân truy cầu. Ta thích luyện kim thuật, ta thích kinh thương, ta thích nhẹ nhõm cuộc sống nhàn nhã, bác địa sinh hoạt quá mức gian khổ, cùng bình tĩnh phương Nam không giống. Nơi này trời đông giá rét, không hề giấu chân người, hàng năm mùa đông đều sẽ có một lần hát triều, mà ta cùng thực lực của phụ thân ta đều không được, làm không được dẫn đội chém giết cường đại ma thú, tới này đương quý tộc, không bằng tại phương Nam làm dân thường. Nói đến đây, cờ rít biểu lộ hết sức chăm chú, hắn đối rổ sủ thở dài, nghe, ta tại phương Nam có vị hôn thê, có bản thân phòng thí nghiệm luyện kim, ở chỗ này, ngoại trừ một cái quê quán bên ngoài không có gì cả, quý tộc là đặc quyền, cũng là trách nhiệm. Ta quả thực là điên rồi mới muốn tới này cái trước muốn chống lại hát triều, sau muốn thăm dò dãy núi, cái gì chơi cũng không có, mùa đông có thể lạnh chết gấu địa phương đương quý tộc. Dô Su. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta bỗng nhiên liền không muốn cùng phụ thân ngươi đoạt tước vị. Cờ rít nói đều là lời nói thật, đối với ở chỗ này lớn lên Dô Su mà nói, bắc địa dãy núi đích thật là một chỗ mỹ lệ phong cảnh, nhưng là đối với từ nhỏ đều sinh hoạt tại phồn vinh đế quốc phương Nam cờ rít nói. Vô luận là không khí nơi này vẫn là người nơi này văn, đều thật sự cùng hắn không thích hợp bốn cái trưởng thành lễ là tay không giết gấu, làm không được đều không có ý tứ cùng người chào hỏi chiến đấu chủng tộc địa bàn, hắn một cái văn nhã luyện kim thuật sư sống thế nào. Nói tóm lại, đường huynh, tại chuyện này ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Cờ rít làm bộ không nghe thấy rổ sụ lời nói, nét mặt của hắn lênh khốc, nếu ngươi thành công, như vậy phụ thân của ta tùy ngươi xử trí. Giết chết cũng không quan trọng. Lại không phải ta giết, trên thực tế. Hắn phản bội mẫu thân của ta, cũng chỉ có ta một đứa con trai, chúng ta quan hệ chỉ thế thôi. Cờ rít nhìn qua không hề giống nói đùa, đương nhiên, đẹp mắt nhất tại cùng một cái huyết mạch, lưu hắn một cái mạng. Ngươi liền đối cha ngươi như vậy. Quả nhiên là thân nhi tử. Cười nói, Dô Su ánh mắt lại lanh khốc vô cùng, tại vừa rồi cờ rít phối hợp một hỏi một đáp bên trong, hắn từ bên hông vô thanh vô tức rút ra trước đó giành được đoàn đao, nhưng sau đó xoay người, đồng nhiên hướng phía hẻm nhỏ cuối cùng. Một cái chỗ ngoặc chỗ bóng tối ném đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tiềm hành tới tới đi đi các người đem ta cái này làm nhà ăn. Bành! Nhỏ hẹp trong hẻm nhỏ, trầm muộn tiếng xe gió lên, ngay sau đó là kim loại lẫn nhau ma sát thê lương tạc âm, nghe thanh âm, Dô Su ném ra tinh chế đoạn đao cũng không có cắm vào trong bóng tối vách tường, mà là đụng phải một loại nào đó kim loại, ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một bóng người từ đằng xa trong bóng tối hiện hiện, cũng nhanh chóng lùi lại mấy bước. Đây là một người mặc giáp bọc toàn thân chiến sĩ, trên khải giáp có rất nhiều vì trượt ra mũi tên mà chế tác nhỏ bé lồi ra, chính là bởi vì như thế, Dô Su ném ra đoạn đao mới chỉ là mở ra rơi xuống, mà không có đem xuyên thấu. Bất quá bây giờ, cho dù là nhìn không thấy biểu lộ, ở đây hai người cũng có thể cảm nhận được cái chiến sĩ này kinh ngạc. Trầm mặc võ sĩ. Thấp giọng kinh ngạc nói, Cờ Dít nhận ra cái này một mực tại phụ thân hắn bên cạnh chiến sĩ, không khỏi lui lại một bước. Hắn mới vừa rồi bị Dô Su ám chỉ, phối hợp với Hàn Huyên một hồi trời, lúc đầu tưởng rằng vì hòa hoãn một chút bầu không khí, kết quả không nghĩ tới lại có thể có người tiềm phục tại chung quanh. Hắn là một tên luyện kim thuật sư, cảm giác so chiến sĩ bình thường cao hơn một mảng lớn. Làm sao lại một chút cảm ứng đều không có? Mà nơi xa cái kia đứng ở chỗ cũ võ sĩ tựa hồ cũng giống như Cờ Dít giật mình. Không dám tin. Dô Su khỏe miệng có chút bốc lên, hắn dùng tay phải đem cắm vào bên trong trường thương rút ra, tiến vào tư thế chiến đấu, bóng ma thích khách cùng trầm mặc sở trường linh năng võ sĩ. Không tệ phối hợp, linh năng trầm mặc quang hoàn tăng thêm bóng ma tiềm hành, tại uy mắng tiềm hành thời điểm dưới còn có thể mặc trọng giáp, đích thật là nhất lưu ẩn nấp cùng bảo mệnh năng lực. Nếu là những người khác khẳng định không cách nào phát hiện, nhưng trong mắt của ta, ngươi trầm mặc quang hoàn đơn giản chính là một cái cỡ lớn thanh âm bình chướng. Ngươi tiềm hành đến đây lúc, bên trái tất cả thanh âm toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cho dù là đồ đần cũng biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói cái này một đại thông nói lúc, Dô Su nghiêng đầu ra hiệu, để Cờ Dít tranh thủ thời gian tránh xa một chút, địch nhân trước mắt có bạch ngân cao dai, nếu như hai người bọn họ chiến đấu, tạo thành phá hư như là hai ổ hỏa pháo đối hoành, bị tác động đến rất dễ dàng thụ thương. Mặc dù hắn có lòng tin tại trong vòng 10 giây đem đối phương chém giết, nhưng ngoại ý muốn nổi lên sẽ không tốt. Linh năng võ sĩ làm chiến sĩ đặc thù nhậm chức, thường thường sẽ có được mấy cái đặc thù siêu tự nhiên năng lực, mặc dù trước mắt nhìn qua trầm mặc người chỉ có pháp thuật phản chế loại năng lực, nhưng cũng có thể còn sẽ có cái khác gác chủ bài. Trầm mặc người cũng không có chú ý bản thân cố chủ nhi tử rời đi, hắn chỉ là ngừng tại nguyên chỗ, cách áo giáp, kinh nghi bất định nhìn trước mắt chiến sĩ. Là một tên lập xuống trầm mặc lời thề linh năng võ sĩ. Hắn có được gián đoạn pháp thuật ngâm sướng, ẩn tàng thanh âm siêu tự nhiên năng lực, nhưng cùng tương đối, hắn cả đời không thể mở miệng nói chuyện, muốn cùng người khác giao lưu chỉ có thể dựa vào tinh thần câu thông. Điều này cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ là đạt được lực lượng cái giá tương ứng. Trên thực tế, trầm mặc năng lực phối hợp bóng ma tiềm hành, trầm mặc người tin tưởng mình đã đem bảo mệnh cùng ám sát năng lực làm được tốt nhất, bất quá cho dù là nhất biết bơi con rối người cũng sẽ sập nước, bị Dô Su phát hiện xác thực để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nhất làm hắn khiếp sợ cũng không phải là cái này. Không cách nào giao lưu. Ý chí. Như là nhất tảng đá cứng rắn, hoàn toàn không cách nào câu thông. Như vậy, linh năng công kích cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn không ra áo giáp sau là biểu tình gì, trầm mặc người nhìn trước mắt lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu xung phong Dô Su, cảm giác dị thường khó giải quyết, chẳng thấy qua ngoan cố như vậy tinh thần, vẫn là một cái chiến sĩ, ta gián đoạn pháp thuật ngâm sướng hoàn toàn không có đất dụng võ, mà lại hắn tựa hồ có thể xem thấu ta tiềm hành. Căn bản không có cách nào đánh. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, đối mặt hắn, thực lực của ta ngay cả một nửa đều không cách nào phát huy, rút lui trước lại nói. Muốn đi. Dô Su đương nhiên sẽ không biết đối diện xoắn suýt, hắn chỉ là bằng vào trực giác bén nhạy cùng quan sát năng lực phát hiện đối phương rút lui ý đồ. Sau đó, hắn liền không nói hai lời, cổ động cánh tay cơ bắp, nhắm ngay sau đem trường thương trong tay ném bắn đi. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, không chỉ có thể để hắn thuần thục vận dụng các loại vũ khí, còn có thể để hắn mang tuổi lao đương đại kiếm làm, trường thương đương tiêu thương dùng, cái này một lao phá vỡ không khí, mang đến thê lương vù vù âm thanh, tình thế chi trọng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nó có thể nhẹ nhõm xuyên qua bất luận cái gì áo giáp, trầm mặc người cũng không ngoại lệ, đối mặt cái này phong tỏa ngăn cản đường chạy trốn một kích, hắn cảm nhận được thiết thực uy hiếp. Tính mạng, có thể trầm mặc người dù sao cũng là bạch ngân cao giai chức nghiệp giả, cách cũng xa xôi, nếu như là mặt đối mặt lẫn nhau chiến đấu, thoáng qua ở giữa giao thủ, Dô Su khẳng định là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hắn cũng không có cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ là một thanh viễn trình ném thương mà nói, lại khó không được hắn. Áo giáp màu xám bên trên hiện lên mơ hồ quan mang, tại một cỗ trống rông xuất hiện lực lượng ảnh hưởng dưới, lao phương hướng lệch ra, hướng phía không có một hai nơi hẻo lánh bay đi, như là đạn pháo oanh kích đồng dạng tràn ra vô số đá vụn bụi mù, chung quanh cư dân đều nhao nhao la hoảng lên, thừa dịp cái này hỗn loạn, trầm mặc người không biết từ chỗ nào móc ra một trường quyển trục. nương theo lấy ma lực ba động, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cao đẳng thuật tẩn thân quyền chủ. Pháp thuật hơi dưới ánh sáng, Dô Su nhận ra lần này pháp thuật hiệu quả, nguyên vốn còn muốn tiến lên truy kích hắn dừng bước, khẽ cho mày, có chút không thể làm gì. Một trận nho nhỏ tao ngộ chiến liền ném ra cao đẳng pháp thuật quyền chủ, hắn còn có thể làm sao? Im ắng quang hoàn, cao đẳng ẩn thân lại thêm bóng ma tiềm hành ba điệp ra, hiện ảnh chi bụi đều không có cách. Gia hỏa này mặc dù chính diện sức chiến đấu chưa chắc có một nửa của hắn, nhưng thật muốn chạy trốn, cho dù là hoàng kim cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc, nếu như ta còn có lúc trước mắt toàn chi lời nói. Cảm giác được đối phương trầm mặc quang hoàn mang tới y mắng khu vực chính đang nhanh chóng rời xa, Dô Su xách một tiếng, không khỏi bắt đầu hoài niệm lên lúc trước hắn trong phân tranh đại lục một cái kỹ năng bị động mắt toàn chi. Cái này bị động kỹ để hắn có thể tại tầm mắt bên trong, khám phá hết thể ngụy trang, tiềm hành cùng ẩn thân trạng thái. Còn có thể phát hiện dấu ở lòng đất cùng trong rừng cây địch nhân, coi là cường đại nhất bị động một trong. Lúc trước vì đạt được năng lực này, Dô Su tại ưu ám địa vực tầng thứ 9 giết nói ít một tá nửa mắt ma trưởng lão, lúc này mới góp đủ toàn chi nghi thức cần thiết tế phẩm. Bất quá, mắt toàn chi loại này nghi thức năng lực là ngoại lệ, ta có kỹ chi cực ý, kỹ năng bình thường hẳn là tùy ý sử dụng. Kéo ra bảng thuộc tính, một lần nữa nhìn một lần thanh kỹ năng bên trong mát cực ý mấy chữ này. Dô Su nhớ tới trước đó bản thân dùng kia một thức để khí chạm, như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ cần kinh nghiệm vẫn còn, hệ thống liền thừa nhận. Mọi người đều biết, một cái trò chơi không có khả năng một cái kỹ năng ăn sạch, nhưng đến trò chơi hậu kỳ, đông đảo kỹ năng đơn giản làm lòng người phiền, nếu là không sử dụng lời nói, coi như bày ra xung phong động tác thậm chí thật lao ra cũng không có xử lý dùng ra xung phong kỹ năng này, mà một số thời khắc tao ngộ đột phát nguy cơ. Mau lẹ kỹ năng phím bên trong kỹ năng lại không có cách nào ứng phó khi đó tình huống, người bình thường cũng không có khả năng nhanh chóng từ tính ra hàng trăm. Kỹ năng bên trong tìm tới bản thân cần cái kia. Kết cục tự nhiên là chết về nhà các loại phục sinh. Nhưng là, tiến giai truyền kỳ về sau, hết thể cũng không giống nhau. Đối với tiến giai truyền kỳ người chơi, phân tranh đại lục hệ thống game hủy bỏ hết thể phụ trợ, cung thủ không có nhắm chuẩn đầu ngắm, chiến sĩ không có tự động khóa chặt. Pháp sư muốn thật đem chú văn cùng nghi thức làm xong mới có thể thả ra kỹ năng, nhưng cùng này tương đối chính là, chiến sĩ muốn xung phong chỉ cần toàn lực chạy, thuận phách chạm cũng không cần đè xuống kỹ năng phím, mà là cơ lấy vũ khí nghiêng toàn lực chặt xuống liền thành, những nghề nghiệp khác cũng kém không nhiều. Truyền kỳ cấp trò chơi nhân vật không dù có được ấn phím thả ra kỹ năng chủ động, tất cả năng lực đều cần chính bọn hắn đi điều khiển phong thích, trình độ nào đó, tính là vì hạn chế người chơi thực lực cùng kéo dài trò chơi bản thân tuổi thọ, gia tăng có thể chơi tính. Mà trên thực tế đúng là như thế, tại chịu khổ sau một thời gian ngắn, đông đảo người chơi nhao nhao mỉm cười nói truyền kỳ sau mới là trò chơi bắt đầu. Thay thế kỹ năng chủ động, chính là cái gọi là cực ý, kỹ xảo chi cực ý. Có được này biểu thị người, có thể tự do phóng thích bản thân nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng, đáng tiếc là, dồ sủ ký ức khắc sâu tất cả đều là ít nhất phải hoàng kim giai vị mới có thể thi triển ra cường đại kỹ năng, duy nhất nhớ mấy cái kia bị động cũng sẽ không bị cực ý cho đồng hóa. Mà là muốn mình bây giờ bắt đầu luyện tập, mắt toàn chi loại này nghi thức năng lực càng là cần hắn một lần nữa đi ưu ám địa vực giết nửa tá mắt ma trưởng lão, lần nữa mở ra toàn chi nghi thức mới được, lấy hắn. Hiện nay Bạch Ngân giai thực lực, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lúc này, chạy đến cách đó không xa trong ngõ nhỏ cờ rít chạy ra, hắn nhìn một chút tình huống, cả kinh nói, nhanh như vậy liền đánh xong. Là một tên hắc thiết cấp luyện kim thuật sư, cờ rít thể chất so với thường nhân không khá hơn bao nhiêu. Trước đó vì để tránh cho bị dư ba kích thương, hắn dứt khoát tìm cái địa phương trốn đi, kết quả không lâu lắm phía ngoài tiếng vang liền toàn bộ biến mất, để hắn nhịn không được ra nhìn một chút tình huống. Dô Su đi đến xó xỉnh bên trong, rút ra cắm ở trong tường đá trường thương, thuận miệng nói, không, hắn chạy trốn, thật sự là quá quả đoán, cho dù là ta cũng không để lại tới. Nói, hắn huy vũ một chút vũ khí trong tay, trên mặt không vui, cán thương nửa gãy, lúc này mới bao lâu, xấu nhanh như vậy. Được rồi. Dù sao cũng là phổ thông chế thức vũ khí, không dùng bền là bình thường.